Blah, blah. thân cao thượng. Sau phàm hành thấy được vị thân đệ chứng ngộ hòa nghĩa sang là phúc lành cao thượng. Khi tu chạm biệt đời
tâm không động
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi đâu nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 4 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tháp mỗi ngày, giờ Việt Nam 7:30 đến 10:00 tối, Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney từ 12:30 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật Pháp Buddhatama bài học hôm nay, Kinh Thập Thượng, Bốn Pháp. Bốn Pháp có nhiều tác dụng, bốn bánh xe. Trú ở Trung Quốc, thân cận, thắng nhân, chánh nguyện, tự thân, tạo phước trong quá khứ sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng giải với sự điều học của Chư Tăng. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đối tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, chánh văn của bài học hôm nay. Bốn pháp, có bốn pháp có nhiều tác dụng, có bốn pháp cần phải tu tập, có bốn pháp cần phải biến tri, có bốn pháp cần phải đoạn trừ, có bốn pháp chịu phần tai hại, có bốn pháp đưa đến thù thắng, có bốn pháp rất khó thể nhập, có bốn pháp cần được sanh khởi, có bốn pháp cần được thắng trí, có bốn pháp cần được tác chính. Thế nào là bốn pháp có nhiều tác dụng? Bốn bánh xe. Trú ở Trung Quốc, thân cận thắng nhân, chánh nguyện, tự thân, tạo phước trong quá khứ, đó là bốn pháp có nhiều tác dụng. Như vậy là bốn pháp chân, thật, như thị, không phải, không như thị, không phải, sai trái, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Bụt Thầy Giá. Hôm nay thì chúng ta học đến là cái bốn pháp, bốn pháp đã có nhiều nhiều cái lợi ích. Nếu mà người nào có bốn cái pháp này như là lời dạy mà Đức Phật thì trả lời cho tiên chủ Đế Thích mà ban tám pháp hạnh phúc cho trời người, cho tất cả chúng sanh, thì bốn cái pháp này Đức Phật này dạy là cái thứ đấy, đây là cái thứ xứ ở chỗ Trung Quốc. Bây giờ nghe nói trong kinh nói là không ở biên địa Hà Tiện Bậc Nhiệt Lệ Sa đó, anh người ở chỗ nào trung tâm, ở chỗ mà bậc thiện ý thức, ở chỗ đó có nhiều cái sự thông minh, có nhiều người ý thức, có nhiều người có khả năng, rồi thân cận cái bậc thánh nhân. Ở đây là những cái bậc thiên nhân, thi quả, thi vị, thi vị, thi thời, thi hội, thi ngộ. Thế là ở đó, nơi đó có bậc thiên thánh. Đó là cái thân cảnh bậc thánh nhân. Chánh niệm tự thân là ý nghĩa đó, đó là khi thân cận bậc thiện nhân rồi mình làm cho mình được trong sạch, hay là làm cho mình hiểu biết. Tại vì cái bậc chân nhân á, hay là cái bậc thánh nhân á, cái bậc đó biết nhân biết quả, nên khi gần vị đó đó mình được học, được nghe, và mình khi mình nghe mình hiểu như vậy đó, mình tự lập trường. Đây gọi là cái chánh nguyện tự thân, giống như là tự lập trường chân chánh, lập trường chân chánh là mình tự khẳng định được cái đời sống của mỗi chúng sanh để nhờ cái tiếp cái chỗ nương tựa cho mình, rồi tạo phước trong quá khứ. Và muốn nói đến một cái người tạo phước để dành, hoặc là cái người được làm người bây giờ là cái phước quá khứ, như quý vị thường thấy đó, là do cái phúc hành mà chúng ta được sanh làm người. Hay là chúng ta nói là mình tạo phước để trong để là mình hưởng dài dài, bởi vì cái người mà gọi là biết nhân biết quả rồi, cái người đã tạo được lành để mang lại cái lợi ích cho mình trong cái kiếp tương lai. Hay là cũng nhờ cái hiện tại đó, là mình được làm người đó, là mình nhớ cái ân trước mình đã làm trong quá khứ, giờ cho mình sanh làm người, giờ mình tiếp tục mình tạo được những cái thiện nghiệp. Đó là bốn pháp mà mang lại cho chúng ta nhiều cái gọi là những cái pháp mà được thống kê, gọi là bốn cái pháp này. Thì bữa hôm nay chúng ta sẽ được nghe cái tập tính giảng dạy rộng rãi về bốn cái pháp này, cho chúng ta được cái lợi ích như là Đức Phật người dạy trong 38 pháp hạnh phúc đối với thiên chủ Đức Phật. Trong nhiều năm mà các cái vị này không có từng nghe được cái hạnh phúc mà khi gặp được Đức Phật, thì Đức Phật mới chỉ bất lưng thì nói về bốn cái pháp này trong kinh hạnh phúc. Bây giờ thì xin tỉnh là Đức Phật tính giảng dạy rộng rãi cái bài học hôm nay. Xin tỉnh để Phật tính.
Dạ, sa thu, kính là thiền đứng là thành tổ Phật Đăng. Nam mô Bất Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sanh Khang Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chị Tăng. Cảm ơn việc đã cho chúng tôi biết được tiếng hiệu là rõ. Con thành kính đảnh lễ đến thượng tổ Phật Đăng, Đệ Đức Minh Thành, cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Quý vị đưa đề tài cho chúng tôi là bốn pháp mà ở trên màn hình thì quý vị đưa ra cái tựa là ba pháp cần được thắng chi, ba pháp cần được thắng chi, làm cho chúng tôi quý vị làm cho giảng sư hoang mang, quý vị định làm cho chúng tôi mà hoang mang. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học về bốn cái pháp này, phải nói có nó còn một cái tên nữa là bốn pháp đa tác dụng mà bahukara thamma. Quý vị biết rằng khi mà chúng tôi nhận được cái đề tài này thì chúng tôi có cái thói quen là chúng tôi cứ ngồi suy nghĩ coi tại sao mà bốn pháp này được gọi là đa tác dụng hay là nhiều tác dụng. Quý vị biết chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi suy nghĩ hoài là tại sao mà bốn pháp này được gọi là bốn cái pháp đa tác dụng. Thì khi mình nhìn lại đó quý vị, thì mình thấy rằng nó đa tác dụng hoặc là nó nhiều tác dụng là có nghĩa là sao? Tại vì trong bốn pháp này thứ nhất là cơ mình ở cái chỗ nào mà nó thích đáng, à, cái thôn xóm hoặc là cái quốc độ mình ở cái chỗ nào nó thích đáng, rồi thân cận à, bậc chân nhân. Rồi thứ ba nữa là tự lập trường à, tự lập trường chân chánh. Rồi thứ tư nữa đã từng đạo phước. Thì quý vị thấy rằng đó, bốn cái pháp này nó nhiều cái tác dụng là đúng rồi, mà nó nhiều, nó đa tác dụng là đúng rồi. Thí dụ như giờ quý vị thấy không, quý vị ở một cái góc độ nào, ở một cái quốc độ nào à, mà nó có đầy đủ điều kiện à, đầy đủ điều kiện à, hoặc là nó cũng như là nó có cái cơ hội cho mình tạo phước, đúng không? Thì mình thấy rằng trong lúc đó mình làm người cư sĩ tốt cũng được, hoặc là mình là một cái người tu tốt cũng được, vân vân. À, phải nói rằng rất là nhiều à, rất là nhiều. Chính vì cái chỗ này mà nó gọi là đa tác dụng, hoặc là gọi là nhiều tác dụng. Rồi thí dụ như quý vị thấy không, khi mà mình thân cận với bậc chân nhân à, có nghĩa là mình thân cận, mình gần gũi với bậc trí á, thì mình muốn làm gì cũng được hết. Dạ, chúng con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu mới vừa quan lâm vào trung. Con thỉnh sư phụ quan hỷ. Kế tiếp đó, thì chúng ta thấy rằng tại sao mà nó nhiều tác dụng quý vị? Khi mà mình gần với bậc thiện tri thức á, mình thấy rằng nghề nghiệp mà thuộc về thế gian mình cũng biết. Rồi đối với những cái gì mà những cái pháp gì mà nó siêu xuất thế gian mình cũng biết được. Thành ra chúng ta thấy rằng nó lại thêm là nhiều cái tác dụng nữa. Rồi ở trong đời sống mình học và mình trong cái đời, trong cái cuộc sống mình á, trong cái sự tu tập hoặc là làm việc của mình, thì mình có cái lập trường chân chánh thì nó cũng đem đến nhiều cái tác dụng cho mình. Còn ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái người mà có cái tâm mà nó chai cứng à, hoặc là những cái tâm nó không có à, khinh nhu thực sự á à, có nghĩa là nó không có thường, không có chánh, không có khinh, vân vân. Thì những người mà có cái tâm như vậy á thì sao, nó sẽ làm cho cái người đó bị thất bại rất là nhiều. Rồi khi mà mình là một cái người mà đời trước á, đã từng tạo phước à, đời trước mà chúng ta đã từng tạo phước rồi á, thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đã tạo được cái thiện nghiệp gì rồi, thì quý vị thấy rằng mình sống ở trong một cái mức độ nào cũng được, hoặc là mình rớt vào một cái môi trường nào á à, mình cũng à, có sự đi đứng dễ dàng, đúng không? Thành ra chúng ta nghĩ rằng, chúng ta thử nghĩ coi, nếu mà bốn cái pháp này mà chúng ta thực hành được như vậy à, thì nó sẽ đem lại rất là nhiều lợi lạc cho chúng ta. Thành ra quý vị thấy rằng bốn pháp này còn được gọi là Bahukara Dhamma, có nghĩa là bốn cái pháp nhiều tác dụng à, hoặc là đa tác dụng. Vậy thì trước tiên á à, ở trong bốn pháp này được nói đến cái pháp đầu tiên á là cái cư trú tại à, tại cái quốc độ mà nó có sự thích đáng, có nghĩa là mình ở một cái chỗ mà đáng ở à, ở một cái chỗ đáng ở. Quý vị biết rằng khi mà suy nghĩ về những cái bài này á, thì chúng tôi thấy những cái lời dạy á, à, của Đức Phật á, phải nói rằng là đem lại cho chúng ta, dù cho chúng ta là cái người cư sĩ hay là dù cho chúng ta là cái vị tu sĩ cũng vậy à, nó đều mình đều áp dụng được. Và nó phải nói rằng là nó phải nói rằng là những cái lời dạy này hoặc là những cái sự thực hành của mình, khi mà mình biết được những cái điều này rồi mà mình đem ra mình thực hành á, thì quý vị thấy rằng ở trong đời sống mình luôn luôn à, lúc nào cũng được an vui. Nếu mà chúng ta áp dụng à, hoặc là chúng ta à, thực hành đúng à, thì sẽ đem lại cái sự an vui. Thành ra chúng tôi khi mà à, bởi vậy á, từ hồi lúc chúng tôi tu tập á, chúng tôi rất là thích à, thích đọc về à, những cái chi pháp hoặc là đọc về à, những cái lời của Đức Phật dạy. Tuy rằng à, trong những lần đầu á, mình đọc á, thì mình chưa có cảm nhận được gì à, trong những lần đầu á mình đọc á mình chưa có cảm nhận được nhiều, quý vị. Nhưng mà mình đọc qua nhiều lần à, hoặc là khi mà mình đọc rồi á mà mình suy nghĩ hoặc là mình suy ngẫm nhiều lần á, quý vị biết rằng là mình sẽ đem lại là nhiều cái lợi lạc, mà chẳng những là cho mình à, hoặc là sẽ đem lại cho người khác à, rất là nhiều à, rất là nhiều trong khi mà mình thực hành cái lời của Đức Phật dạy. Vậy thì trước tiên á thì chúng ta thấy rằng cái pháp đầu tiên á là nói về cái chú xứ à, cái chỗ mà chúng ta nên ở, cái chỗ mà chúng ta đáng ở. Vậy thì cái chỗ mà chúng ta đáng ở đó là cái chỗ nào quý vị? Cái chỗ mà chúng ta đáng ở là cái chỗ nào? Cái chỗ đó nó không có mà nó không có bị à, chi phối bởi những cái điều mà à, bất thiện. Có nghĩa là cái chỗ mà mình, cái trú xứ mà mình đáng ở đó, cái chỗ nào mà có mình có cơ hội à, mình tạo những cái thiện pháp, hoặc là mình có cơ hội để mà mình tu tập, thì cái chỗ đó gọi là cái chỗ đáng ở. À, cái chỗ đó là cái chỗ đáng ở quý vị à, cái chỗ này á mình đừng có lầm lẫn. Có nhiều người á, người ta nghĩ rằng là à, cái tìm cái chỗ mà đáng ở á là phải à, nó phải có đầy đủ tiện nghi À, nó đầy đủ thiện nghi. Thật sự ra quý vị thấy rằng nếu mà con người của chúng ta, cái tâm của chúng ta mà biết đọc
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, và con thỉnh Đại Đức Pháp Tính cầm mic trở lại. Hình như có một cái mic nguyên, một đã dịch mic của thường, dạ. Đại Đức Pháp Tính, và con kính thỉnh.
Dạ, sao chúng tôi đang đang giảng mà sao nghe tiếng của Phật tử Xích Anh Cha vậy? Kỳ. Dạ, đối với cái chú xứ mà cái chú xứ mà thích đáng để chúng ta ở đó quý vị, thì quý vị biết rằng là cái chỗ này không phải là cái chỗ mà nó trị đầy đủ. À, cái điều này nó không đúng quý vị. Ở trong kinh nói về mà cái chú xứ mà nó thích hợp, thí dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta chọn một cái chỗ hành thiền, hoặc là chúng ta chọn cái chỗ để mà lập cái ngôi chùa vân vân, thì ở trong kinh dạy là mình không quá xa với đô thành mà cũng không quá gần với đô thành quý vị. Rồi tại sao vậy quý vị? Tại vì thí dụ như nếu mà xa quá thì chúng ta thí dụ như lỡ mà chúng ta bệnh hoạn, chúng ta không có chuyển đến viện kịp, hoặc là ở trong cái đời sống hàng ngày nếu mà xa quá thì chúng ta không có đi khất thực được. Hoặc là trong ngày nay cũng vậy quý vị, chúng ta không có in ấn kinh sách, hoặc là những cái người mà người ta đến tu người ta không có đến tu được. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong kinh có những cái đoạn nói về những cái chỗ mà mình thành lập những cái chùa nó không có quá hiểm trở, nó không có quá hiểm trở. Tại sao vậy quý vị? Tại vì thường thường quý vị thấy rằng những cái chùa thường thường là những người trí thức, hoặc là những người giàu có. Thí dụ như ở trong kinh Đức Phật có nói một đoạn đối với Đức Vua Bát Xê Na Đi, này Đức Vua, những cái thiện nam công tử xuất gia ở trong giáo pháp này bấy nhiêu, thì cũng có bấy nhiêu công nương tiểu thư vân vân cũng xuất gia ở trong cái giáo pháp này. Vì vậy mà Đức Vua phải xây những cái tu viện để cho ni ở, chứ không để cho ni chính ở trong rừng. Thì quý vị thấy rằng cái chỗ này là sao quý vị? Có nghĩa là những cái chú xứ nếu mà xa quá, xa những cái đô thành quá thì nó sẽ có nhiều cái nguy hiểm, hoặc là mình không có truyền bá được Phật, truyền bá được cái lời của Đức Phật dạy, hoặc là mình không có tế độ được chúng sanh. Chính cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng cái chú xứ nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta không nên mà cũng như là có sự tuyển chọn quá. Nó chỉ nằm ở trong một cái mức độ nào nó chung thôi, có nghĩa là không quá xa với thành thị, không quá gần với thành thị, không có gần những cái bến nước hoặc là bến tàu, bến xe vân vân, thì những cái chú xứ đó, cái vùng đất đó là chúng ta có thể chúng ta tu tập được rồi. Rồi nó phải có cái cơ hội nữa, nó phải có cái cơ hội để mà mình tạo được những cái thiện pháp quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái trường hợp của bà Visakha là trong cái lúc mà mới về nhà chồng, chồng thì theo những cái giáo phái lõ thể, thành ra trong cái thời gian đầu bà không có được cúng dường chư tôn đức tăng hoặc là Đức Phật nữa, thành ra bà rất là buồn. Khi mà bà nghe nói rằng có các vị A La Hán đến thì bà rất là mừng, nhưng mà khi mà ra nhìn lại thì thấy những vị này toàn là ở bên đạo lõ thể không à, đến nỗi mà bà mắc cỡ mà bà phải chạy vào ở bên trong nhà. Quý vị thấy rằng thường thường đối với những vị A La Hán, những vị đó y áo chỉnh tề, có nghĩa là y áo đàng hoàng, không thể nào mà những vị A La Hán, những bậc đoạn tận được lậu hoặc mà có những hình thức như vậy. Cũng như chúng ta thấy rằng ở trong thời nay cũng vậy, không có một cái vị nào mà gọi là một vị Phật mặc y nó không có nó như là nó không có kính đáo. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái tượng có những cái tượng tự nhiên người ta làm những cái hình thức là cái y nó tự nhiên nó lồi cái ngực ra vân vân, thì những cái trường hợp đó không thể nào mà mình nói về Phật. Cũng như có những cái tượng quý vị thấy tự nhiên người ta làm cái bụng thì cũng lồi ra, À cái bụng mà để cái bụng ra một bụng như vậy à, mà người ta cũng cho là ông này ông kia, quan thánh này quan thánh kia, cái điều đó nó không phải quý vị. Thành ra quý vị thấy rằng đối với bà Visakha đó à, trong lúc đó bà có cái trí tuệ, bà nhìn những cái người đó bà biết không phải A-la-hán mà. À thì ở đây ý của chúng tôi muốn nói rằng khi mà mình chọn được cái chú xứ rồi, nhưng mà cũng phải có, cũng phải chọn được cái chỗ nào mà chúng ta có cơ hội à, chúng ta nghe pháp, có cơ hội chúng ta làm phước, có cơ hội chúng ta phục vụ vân vân à, chúng ta phải tìm à, những cái chỗ đó à, mà chúng ta cư trú hoặc là chúng ta ở à, thì lúc đó thì mới gọi là cái trú xứ thích hợp à, cái trú xứ thích hợp là nó phải có những, nói chung lại là nó phải có những cái điều kiện để mà chúng ta à, tạo phước. Đó là cái pháp nhất. Rồi cái pháp thứ hai á, thân cận à, với bậc chân nhân à, thân cận với bậc chân nhân thì chúng ta thấy rằng bậc chân nhân á, ở đây á à, sắc muốn đi pháp à, sắc muốn đi pháp có nghĩa là những cái vị nào quý vị à, những cái vị mà không bao giờ phạm vào năm giới à, có nghĩa là những cái vị này quý vị thấy rằng á mà vừa có tài và có trí à, vừa hiểu biết và vừa có giới đức. Ví dụ như là thường thường mình nói là vừa có trí tài mà vừa có giới đức nữa à, thì những cái bậc đó được gọi là bậc chân nhân. Cũng như có một cái trường hợp á, ở trong Thanh Tịnh Đạo á, mới nói á, đối với bậc chân nhân á, là như thế nào quý vị, là người có những đức tính à, được kính trọng yêu mến, biết nói và chịu nghe lời thốt ra sâu sắc, không vô cớ buộc rằng. Có nghĩa là những cái bậc chân nhân á, thường thường quý vị thấy rằng á, các cái vị này à, muốn đem lại cái sự an lạc à, đem lại cái sự an lạc hoặc là đem lại cái sự tiến bộ à, cho tha nhân à, hay là à, đem lại à, cho chúng sanh à, những cái sự an lạc. Rồi vậy thì cái bậc chân nhân ở đây á, thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói về giới hạnh á, à, cũng có, giới đức cũng có à, và trí tuệ à, của những vị này cũng có. Hoặc là chúng ta thấy rằng á, cái bậc chân nhân á, mà được à, nói, được các vị trưởng lão nói á, đó là ai quý vị? À, đó là Đức Phật. À, Đức Phật phải nói là đáng gọi là bậc chân nhân. À, phải nói rất là xứng đáng à, được gọi là bậc chân nhân. Có những cái có những cái đoạn kinh á, thì quý vị thấy rằng á, Đức Phật nói với ngài Ananda, này Ananda, ta là thiện tri thức, à, ta là thiện tri thức cho chúng sanh. Cho chúng sanh tại sao mà nói Đức Phật là thiện tri thức cho chúng sanh quý vị? Hay là nói Đức Phật là bậc chân nhân cho chúng sanh? Tại vì á, những cái chúng sanh này bị à, sinh tử mà gặp Đức Phật à, ngài làm cho thoát ly được sanh tử à, gặp Đức Phật nên Đức Phật đã làm cho à, những người này à, được thoát ly sinh tử. Thành ra quý vị thấy rằng á, đối với bậc chân nhân á, à, là những cái vị mà đem lại cái sự an lạc à, đem lại những cái sự an vui à, cho những cái chúng sanh à, những bất cứ cái chúng sanh nào à, các ngài à, cũng muốn đem lại cái sự an vui hết à, chỉ có rằng là có những cái chúng sanh à, như là theo ngoại đạo người ta không chịu nhận thôi à, chứ các ngài cũng không có một cái như là không có một cái sự à, phân biệt gì hết. Vậy thì chúng ta thấy rằng tiếp theo nữa à, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Quý vị thấy tại sao mà nói về mình cần phải thân cận với bậc chân nhân quý vị? Tại vì những cái bậc chân nhân á, là những cái vị mà đem lại cái sự an lạc, an vui cho chúng ta rất là lâu dài. Cũng như ngày xưa quý vị thấy không? Khi mà Đức Phật hoặc là các vị thánh tăng, những cái người mà người ta đang sầu muộn hoặc là người ta muốn từ bỏ cái cuộc sống đế vương vân vân, người ta đến người ta tìm Đức Phật, tìm Đức Phật, người ta xin học một cái đề mục ở Đức Phật. Rồi khi mà học một đề mục nào đó rồi á, người ta về người ta tu tập một cái thời gian không bao lâu một cái thời gian không lâu là những vị này chứng được quả A La Hán, thoát khỏi những cái sự sanh già bệnh chết hoặc là chấm dứt sanh tử linh hồi. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với thừa tướng sanh tá tí, quý vị thấy rằng cái sự buồn mà nó não lòng buồn như là trời sập vậy đó rồi bây giờ biết kiếm ai, chỉ có đi kiếm Đức Phật đi tìm Đức Phật. Biết rằng Đức Phật sẽ nhổ được cái mũi tên sầu não cho ngài. Thành ra đó, đi đến Đức Phật thì Đức Phật thuyết pháp cho cái vị này nghe và sau đó liền chứng được quả vị A-la-hán với trí tuệ phân tích và lục thông luôn. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật đó, được gọi là bậc chân nhân là do ngài đem lại cái sự an lạc cho những cái chúng sanh rất là nhiều. Vậy thì Kế tiếp đó thì quý vị thấy rằng trong thời nay á, mình tu tập á, vậy thì mình tìm làm sao quý vị? Thì dựa theo cái bài kinh này á, dựa theo cái bài kinh này á, thì chúng ta thấy rằng mình tìm bậc chân nhân á, là Đức Phật không có. Rồi vậy thì Đức Phật toàn giác không có. Rồi Đức Phật thì tìm đến Đức Phật độc giác. Còn Đức Phật độc giác không có thì đến những cái vị thánh lậu tận quý vị. Những vị thánh lậu tận, nếu mà tìm những vị thánh không có thì đến những vị thánh A La Hán hoặc là cho đến Tu Đà Hoàn, nếu mà không có thì sao vậy? Thì ở trong Quý Xuất Tiếng Mắt Giá chú dạy Thanh Tịnh Đạo á, mới nói thêm chúng ta tìm không được những vị thánh thì còn những vị thuộc lòng tam tạng, còn những vị thuộc lòng tam tạng thì tính đến cho đến thời nay á, ví dụ như chúng ta tìm chúng ta không biết, chúng ta không biết, chúng ta không gặp những cái vị đó, thì ở trong chú giải mới nói rằng nếu mà mình tìm những cái vị mà thuộc tam tạng không có đó thì đến nhị tạng, nhị tạng không có đó thì đến niết tạng, niết tạng không có đó thì đến cái vị nào đó thuộc vài vài quyển kinh, quyển kinh tạng, ví dụ là nhất là ở trong Nikaya. Còn nếu mà mình tìm không được nữa thì đến cái vị mà thuộc một quyển cũng được, thuộc một quyển cũng được, còn mà là thuộc một cái bản sớ giải nào cũng được. Còn nếu mà mình tìm không được nữa thì sao vị? Thì mình tìm một cái vị nào cẩn trọng trong giáo pháp. Ở trong chú giải mới nói rằng mình sẽ tìm cái vị mà cẩn trọng để mà mình thân cận. Tại sao vậy quý vị? Có một cái đoạn kinh đó, Đức Phật nói đó, vì rằng những cái người mà có sự cẩn trọng đó, tuy rằng là chưa có chứng quả A-la-hán, nhưng mà những vị mà có sự cẩn trọng đó, thì những cái vị đó sẽ giữ gìn được những cái vật quý báu, những cái vật quý báu quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta đó, những cái bảo vật đó, nó còn sót lại trong tay ai quý vị? Còn sót lại trong tay những người có cái sự cẩn trọng, những người có cái sự cẩn thận. Thì thật sự ra chúng ta học cái chi pháp đó, đúng là chúng ta phải tìm đến cái bậc chân nhân hoặc là bậc thiện tri thức Sắc Bồ Đề Xá. Nhưng mà có những lúc đó chúng ta tìm không được hoặc là chúng ta không gặp được. Như ở trong thời nay chúng ta không gặp được đó, thì chúng ta sẽ tìm đến ai quý vị? Chúng ta sẽ tìm đến những cái vị nào mà có cái sự cẩn trọng, có cái sự cẩn thận. Tại sao vậy? Tại vì ở trong kinh nói lắm, cái người cẩn thận á thì sẽ giữ được những cái vật nó quý hiếm hoặc là những cái bảo vật. Thì cũng vậy, những người cẩn trọng ở trong Phật pháp này tuy rằng không có thuộc lòng tam tạng nhưng mà sẽ biết trích ra những cái bài kinh nào quan trọng hoặc là những cái đề mục nào thích hợp với cá tánh con người để truyền hoặc là để chỉ dạy cho những cái vị đó tu tập để đem đến sự an lạc. Thì chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rằng ở trong đời nay có nhiều khi chúng ta nếu mà chúng ta tìm theo một cái tiêu chuẩn thì nó không có. Nhưng mà nếu mà chúng ta có học kỹ chúng ta sẽ hoặc là chúng ta biết cái sự suy tư thì chúng ta cũng sẽ tìm ra một cái vị nào đó để thường giảng dạy cho chúng ta nghe. Thí dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này có nhiều lúc đó, mình nghe những cái điều nào đó rồi khi mà mình nghe rồi thì mình về mình suy tư quý vị. Sau khi suy tư á thì mình thấy mình sẽ thấy đúng á thì mình sẽ tu tập, thì nhờ như vậy á thì nó mới đem đến cái sự an lạc. Quý vị thấy rằng đối với chúng ta đó, chúng ta đi tìm á cũng chúng ta đi tìm, nếu mà chúng ta có sự cố gắng chúng ta có sự cố tâm thì chúng ta sẽ đi tìm được những cái vị đó. Còn nếu mà chúng ta không có sự cố tâm thì chúng ta khó mà tìm ra. Có nhiều người á, người ta nói rằng là tại không có duyên tại như là cái duyên lành nó chưa đủ. Không phải như vậy quý vị. Thường thường á chúng ta bị cái gì quý vị? Chúng ta bị như là cũng như trong cái thời gian gần đây chúng tôi nghe có những câu mà nói về những người học sinh á là thường ngủ quên trong những ngày đi học mà luôn luôn dậy sớm trong những ngày nghỉ học. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái người học sinh á, những cái đứa mà còn ở trong lứa tuổi học trò quý vị, cái ngày mà nó có đi học á thì nó thường thường nó ngủ quên còn cái ngày mà nó nghỉ học á thì nó luôn luôn dậy sớm ở trong cái ngày nghỉ học. Thì cũng vậy, đối với cái sự tu tập có một số người ta không có nhiệt tâm người ta không có nhiệt tâm, người ta đi tìm những cái lời của Đức Phật dạy mà người ta chỉ đi tìm cái gì nó vui ở bên ngoài tìm những cái gì ở vui ở bên ngoài. Rồi khi mà nghe như vậy thì thí dụ như quý vị thấy rằng có những lúc mà có những lúc mà có những cái buổi thuyết giảng hoặc là có những cái cái lời dạy của những cái vị những cái vị giảng sư vân vân thì họ như là không muốn đi nhưng mà do mưa hay là do cái gì đó nó trở ngại một chút thôi là người ta có sự thối lui. Thành ra ở đây quý vị thấy rằng ngày xưa đó ngày Sariputta lúc còn là thanh niên Upatissa và người bạn của ngài là ngài Mục Kiền Liên, quý vị thấy rằng đi tìm mà phải nói rằng là tìm muốn hết nửa cuộc đời, tìm muốn hết nửa cuộc đời mới gặp được ngài Asakhi, để mà nghe nửa bài kệ thôi, chưa nghe đủ bốn câu thì đã chứng được quả vị tu đàng hoàng rồi. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta biết được những điều này, chúng ta cố gắng chúng ta đi tìm chân nhân hoặc là tìm những vị nào đó biết được những câu nào, phân biệt được, phân tích được những câu nào là những câu Phật ngôn, chúng ta tìm, chúng ta học được như vậy thì gọi là chúng ta tìm đến cái bậc chân nhân. Thật sự ngày nay thì tuy rằng chúng ta không có tìm được bậc thánh, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn tìm được những cái vị mà giữ gìn những cái câu Phật ngôn này thì vẫn tìm được. Mà khi mà chúng ta tìm được rồi thì chúng ta nghe và chúng ta học thuộc và chúng ta về chúng ta thực hành. Nhờ như vậy mà nó đem lại nhiều cái tác dụng, nó đem lại nhiều cái tác dụng ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó đem lại nhiều cái lợi ích cho cái đời sống tu tập của chúng ta. Vậy thì cái pháp thứ hai là thân cận với bậc chân nhân. Rồi thứ ba đó, cái điều mà thứ ba ở đây được nói ra là có cái lập trường chân chánh, lập trường của mình chân chánh. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ở trong đời sống này đôi khi mà chúng ta phải vươn mình theo lẽ chánh, có nghĩa là chúng ta phải cố gắng, mà chúng ta phải cố gắng hướng tâm về với chánh đạo hoặc là hướng tâm về với chánh pháp. Thường thường đó quý vị thấy rằng có những người người ta nói với chúng tôi là tại sao mà nói ở trong Phật giáo Nguyên Thủy là chánh pháp, nhưng mà rất là ít quý vị, rất là ít người theo, rất ít người theo. Thì lúc đó chúng tôi mới nghĩ rằng thường thường quý vị thấy rằng chưa chắc ít hay nhiều là gọi là có chất lượng quý vị. Chưa, ví dụ như quý vị thấy rằng những cái đại nhạc hội thì nó vẫn đông người hơn chứ. Những cái đại nhạc hội nó vẫn đông người hơn. Thường thường chúng ta thấy rằng Đức Phật nói cái điều này là sao quý vị? Phần nhiều chúng sanh thuận theo dòng đời. Mà cái pháp này là lội ngược dòng. Lội ngược dòng có nghĩa hoặc là trong những cái câu pháp cú thì chúng ta thấy rằng đối với chúng sanh thì cái tâm sao quý vị? Cái tâm thì nó ưa thích với các dục, cái tâm thì ưa thích với các dụng. Đức Phật ví đưa ra cái hình ảnh như là cái con cá, con cá nó khó thích ở dưới nước, khi mà chúng ta vớt nó lên bờ rồi thì lúc đó nó sẽ run rẩy, nó sẽ rất là lo sợ. Cũng vậy, khi mà cái tâm của chúng ta mà chúng ta đem ra khỏi cái ngũ dục hàng ngày, có nghĩa là chúng ta chuyên tâm ở trong cái thiền định hoặc là ở trong thiền quán thì quý vị thấy rằng mình sẽ có nhiều cái sự trở ngại. Có nghĩa là mình sợ cái này, mình sợ cái kia. Ví dụ như là mình sợ ngủ nó không có đủ giấc, hoặc là mình sợ nó trễ giờ, nó trễ cái vấn đề này, nó trễ cái vấn đề kia. Do đó chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta, cái tâm của chúng ta nếu mà chúng ta biết được những cái điều này thì chúng ta sẽ uốn nắn được. Cũng như là quý vị thấy rằng đối với cái vị Thánh Sa Di mà Pandita, cái vị đó khi mà thấy cái người mà người ta dẫn nước hoặc là cái người mà người ta làm những cái khúc gỗ để làm bánh xe để uống tan vân vân, thì cái vị này thấy những cái vật vô tri vô giác như vậy mà còn sử dụng được thì cái tâm của chúng ta là có tri giác, có sự biết ở trong đó thì chúng ta sẽ uốn nắn được. Ở đây thì trở lại với lập trường chân chánh có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là mình phải cố gắng, mình phải cố gắng mình hướng tâm, mình hướng tâm hoặc là mình hướng mình để mà theo cái chánh đạo hoặc là theo cái chánh pháp. Quý vị thấy rằng nhất là cái điều nào quý vị, nhất là chúng ta cái điều này quý vị biết rằng là không phải tự nhiên mình có đâu quý vị, mình phải tìm theo một cái gương của một cái vị nào. Thí dụ như có thể chúng ta đọc ở trong kinh, chúng ta thấy rằng tại sao mà tiền thân của Đức Phật ở trong những kiếp kia ngài không tu tập để mà chứng quả vị A La Hán thôi, chính bởi vì A-la-hán rồi viên tịch niết bàn cũng chấm dứt sanh tử vậy, mà tại sao ngài phải phát nguyện mà trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác? Tại sao vậy quý vị? Tại vì ngài thương chúng sanh, ngài thương chúng sanh như ngài thương con của ngài. Thành ra vì cái chỗ đó ngài thấy cái sự khổ của chúng sanh nên ngài mới phát nguyện để mà trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ở đây ý chúng tôi muốn nói rằng chúng ta mà muốn có một cái tâm mà nó à, mình là muốn hướng cái tâm mình đến chánh đạo, đến chánh pháp đó, thì chúng ta phải có cái sự à, suy tư là chúng ta nhìn à, những cái con đường của bậc thánh ngày xưa đã đi qua à, hoặc là cái con đường này là của à, những vị à, Bồ Tát nè à, những con đường này của những vị Bồ Tát à, Đăng Minh nè, thì chúng ta có những, chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe à, được những cái điều này nên chúng ta mới cố gắng à, chúng ta à, tu tập được. À, chúng ta mới cố gắng chúng ta à, trở thành một cái vị à, Bồ Tát được. Cũng như quý vị thấy rằng, cũng như ở đây chúng tôi nói cái chuyện nó hơi bên ngoài tí xíu. Tại sao mà có người thời nay á, quý vị thấy rằng họ có cái sự mà à, tàn sát lẫn nhau. Tại sao vậy quý vị? Tại vì nói chung là không tìm được những cái lý tưởng, mà không có tìm được những cái lý tưởng của cái bậc à, bậc chân nhân à, hoặc là những cái lý tưởng của những cái vị mà ví dụ như ngày xưa mình nói rằng là quân tử đó quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa đó à, chúng tôi còn nhỏ thì à, đôi khi chúng tôi cũng được à, coi những cái bộ phim truyện của Hồng Kông. Mà những cái bộ phim truyện của Hồng Kông á à, tuy rằng nó cũng có cái sự đánh nhau trong đó, nhưng mà à, nó cũng có à, tà đạo và chánh đạo quý vị à, hoặc là nó cũng nêu lên à, những cái nét quân tử mà của một cái nhân vật nào trong phim. Thành ra quý vị thấy rằng á, sau khi mình coi cái phim đó rồi á à, thì mình cũng nhiều khi là quý vị thấy rằng có những người người ta cũng có cái gọi là cái máu mà anh hùng cứu mỹ nhân à, hoặc là gọi là có cái máu quân tử quý vị à, cũng như là à, một cái nam như đại trượng phu. Nhưng mà quý vị thấy rằng á, ở trong những cái đời sống sau này mà trong những cái thập niên sau này thì quý vị thấy rằng toàn là phiên xã hội đen thôi. Mà phiên xã hội đen á thì quý vị thấy rằng kết cục sao quý vị, kết cục nào cũng thê thảm. À, sống cái lối sống buông thả rồi cái kết cục của nó là đều là à, thê thảm hết. Thành ra ở đây chúng tôi muốn mượn cái hình ảnh này chúng tôi nói rằng là do mình không tìm được, do chúng ta không có tìm được, ví dụ như là không có tìm được những cái đức hạnh của các vị Bồ Tát à, hoặc là chúng ta không chịu à, tìm đến những cái hạnh của các vị hòa thượng. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều lúc chúng tôi nghe người này người kia chơi à, chơi về kinh điển à, hoặc là chơi về tạng quy diệu pháp. À, nhiều khi đối với cái đời sống tu của chúng tôi á, à, tuy rằng là mới có 10 năm thôi à, nhưng mà chúng tôi cảm thấy rất là đau lòng quý vị. Tại sao vậy? Tại vì chúng tôi đã từng đi qua bên những cái chỗ mà ở bên cái quốc độ mà gọi là cái xứ Phật giáo á, quý vị thấy rằng có những cái đất nước á à, sống rất là kham khổ, đời sống tu tập của một cái vị tu sĩ á rất là kham khổ. Nhưng mà mình nhìn lại á, những vị hòa thượng của mình à, những cái vị mà đem kinh tạng về đây, đem vi diệu tạng về đây, những vị đó đã hình như là hầu như là hết 1/3 hoặc là 1/2 cuộc đời đã sống và tu tập ở bên đó à, để học xong rồi hiểu và nhớ đem cái tạng này về đây để mà phổ biến à, cái Phật giáo nguyên thủy tại cái Việt Nam này à, quý vị thấy rằng đó, đối với mình á, mình nhìn mình đi du lịch à, hoặc là mình đi qua bên đó mình ở 1-2 tháng à, 15 ngày hoặc 1 tháng hoặc là 2 tháng mình đã thấy cái sự khổ cực đó, nó rất là nhiều. Mà mấy ngày á, đã ở với một cái số năm rất là dài ở bên đó. Rồi cuối cùng các ngài đã đem những cái lời dạy này ở về tới để mà phổ biến ở bên Việt Nam. Rồi những người á, có những người người ta à, còn chê chắc vân vân. Thành ra nhiều khi mình nghe cái điều này. Rồi khi mà mình qua bên đó rồi mình trở về, mình mới thấy rằng là thật sự rất là đau lòng. À, ở đây á, thì ý của chúng tôi muốn nói á, khi mà một cái người á, mà muốn có cái lập trường, à, muốn có cái lập trường chân chánh, chúng ta phải nhìn đi rồi nhìn lại, rồi chúng ta phải à, theo cái gương à, của những cái vị hòa thượng. Chúng ta chỉ cần suy nghĩ tại sao mà các ngài dám bỏ cái quốc độ à, cái chỗ mà à, mình thân thuộc. Quý vị biết rằng à, dám bỏ cái chỗ này để mà đi học và đem về, thì bây giờ mình không biết là những cái vị đó là thánh hay là những cái vị đó làm như vậy với cái mục đích gì. Nhưng mà chúng ta nhìn xa qua chúng ta cũng thấy được cái công lao và cái sự khổ cực à, của những vị đó rồi à, mình nhìn xa thôi mình cũng thấy được như vậy rồi, thì mình nên tìm những cái đức hạnh đó để mà mình học theo. Thì bây giờ đó, mình không có phải bỏ xứ đi xa à, mình chỉ còn có cái gì nữa vị à, có sự mà trân trọng à, để mà mình gìn giữ. Quý vị biết rằng á, khi mà học về cái tạng quy diệu pháp á, chúng ta thấy rằng á, thật sự đối với các cảnh á, khi mà mình học, ví dụ như mình học ở trong chi pháp á, là mình chưa có thấy nó thấm thiết. Nhưng mà khi mà mình tu tập á, mình mới thấy nó thấm thiết quý vị. Ví dụ như chúng ta thấy rằng á, đối với các cảnh à, mình khi mà mất à, mình à, à, không phải là chỉ có những cái người mà mình thương yêu hoặc là quyến thuộc mà thân thiện của mình á, mình mới khởi lên cái sự à, thương nhớ đâu quý vị. Quý vị biết rằng có những cái lúc chúng tôi đi xa đó, Nếu mà không nhớ gia đình, hoặc là mình không nhớ về một ai đó, thì lúc đó quý vị biết mình nhớ đến chùa, à cái cảnh mình cũng nhớ nữa, cái cảnh mình cũng nhớ nữa. Có khi mình không nhớ đến chùa, nhưng mà mình nhớ đến những cái con đường mà ở trong cái tuổi học trò của mình, à mình đã đi qua. Thành ra đó quý vị thấy rằng, khi mà mình học ở trong cái diệu pháp, à tuy rằng mình thấy là toàn là chi pháp, nhưng mà khi mà mình ứng xử ra ở trong cái đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng nó xoay quanh xung quanh cuộc đời mình, à nó xoay quanh những gì đang diễn biến bên ngoài thân của ta và bên trong thân của chúng ta, à chứ không có nói về một cái điều gì mà nó xa lạ, à xa lạ với cái tư tưởng của con người. À khi mà mình học mà mình hiểu được cái điều đó, đó thì quý vị thấy rằng cái công lao của các quý vị lớn rất là nhiều. Thì trở lại với cái chi pháp này, tự lập trường chân chánh, có nghĩa là chúng ta phải hướng tâm của mình, hướng tâm của mình theo những cái thiện pháp, học bằng cách này, học bằng cách kia, không biết được thì lắng nghe, hoặc là không tu được trong những cái thời điểm ban ngày, thì cũng có thể tu tập trước khi đi ngủ, hoặc là sau khi sau cái giấc ngủ rồi thức dậy để mà chúng ta tu tập, hoặc là chúng ta nhìn cái gương của Đức Phật khi ngài còn là một cái vị đạo sĩ Cồ Đàm ở trong rừng già, lúc đó ngài chưa giác ngộ, thì khi mà ngài tu tập, ngài chống chọi với phiền não, cũng như là bằng cách cũng như là nghiến răng thật chặt, hoặc là ngồi ở đó mà kham nhẫn mà chịu đựng, đúng không? Thì quý vị thấy rằng ngày xưa trong cái thời đó thì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm chưa có cái pháp giác ngộ, rồi ngày hôm nay ngài đã giác ngộ rồi, ngài để lại cái giáo pháp này. Thành ra chúng ta thấy rằng mình chỉ y theo y như là một cái bản đồ để chỉ đường cho mình tu tập. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà mình cứ nhìn theo cái lời dạy của Đức Phật, rồi mình cố gắng mình tu tập như vậy, mình tu tập như vậy, thì đến một lúc nào mình cũng thành công. Cũng như có những lần đó quý vị, chúng tôi rất là có những lúc đó, phải nói rằng là mình rất là làm biến hành thiền. Do đâu quý vị? Do cái thời tiết nó nóng quá, cái thời tiết nó nóng quá mình không thể hành thiền được. Nhưng mà lúc đó mình nhớ lại cái lời dạy của cái vị thiền sư đó. Cái vị đó nói tại vì cái tâm của mình nó chưa có mạnh. Nếu mà cái tâm của chúng ta mà nó mạnh á, thì nó sẽ có một cái năng lực nó vượt qua được cái nóng của thời tiết. Thì quý vị thấy rằng lúc đó chúng tôi mới nghĩ rằng bây giờ mình ngồi không cũng làm gì, ngồi không cũng làm gì để mình thực hành cái lời dạy của vị thiền sư này, coi phải có đúng không, coi cái sự thật nó có phải là như vậy không. Thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi cố gắng, chúng tôi tu thử coi cái lời dạy của vị thiền sư có phải là như vậy không. Thì thật sự quý vị, khi mà cố gắng ngồi tu tập rồi, an trú ở trong được ở trong đề mục rồi á, thì lúc đó quý vị thấy rằng tự nhiên cái sức mạnh của tâm nó làm cho mình không có nhớ đến cái thời tiết nóng nữa, mà mình chỉ lo mình chú tâm vô đề mục thôi. Lúc đó mình không có nghĩ đến thời tiết nóng, chỉ có những một cái thời gian lâu sau á, thì con người mình cảm thấy mệt, khi mà mệt rồi á, mình không có chú tâm đề mục nữa, thì lúc đó mình biết được là cái thời tiết nó vẫn còn nóng như lúc trước lúc mình bước vào cái sự tu tập. Thành ra ở đây á, có nhiều lúc quý vị thấy rằng chúng ta mà ráng chúng ta kìm tâm, kìm cái tâm của mình, chúng ta hướng cái tâm của mình để mà đến cái sự tu tập đó, thì nó như vậy gọi là mình lập trường, có cái lập trường chân chánh. Quý vị thấy rằng mà cũng như ở trong đời sống điển hình, như ở trong đời sống của chúng ta, ví dụ như sau khi chúng ta nghe pháp rồi, chúng ta có một cái thói quen là trước khi đi ngủ phải nghe một hay hai bản nhạc, hoặc là có nhiều người ta nghe ba bốn bản nhạc luôn. Nhưng mà bây giờ mình nghe nói rằng là có cái lập trường chân chánh, có cái sự mẫn như là giống như cái sự mà dạy tâm của mình, thì bây giờ mình quyết mình không làm theo nó, có nghĩa là mình không làm theo cái thói quen đó, mình không làm theo cái thói quen đó, mà bây giờ mình chuyển qua mình niệm Phật, mình chuyển qua mình hành theo lẽ chánh đạo, thì mình chuyển qua mình niệm Phật thôi, thì quý vị sẽ được cái sự an lạc. Chúng ta sẽ được cái sự an lạc và chúng ta sẽ cảm thấy mình sẽ rất là an vui khi mà mình thực hiện như vậy. Hoặc là nhiều cái lúc đó quý vị thấy rằng mình muốn đi đâu hoặc là mình muốn mua cái gì, mình sẽ tạm thời mình ngưng lại, mình không làm theo cái sự mà mình đang muốn đó, coi có được không. Thì nếu mà mình ngừng lại như vậy, mình cảm thấy được rồi là mình biết mình có cái sự mà hướng mình, có nghĩa là mình làm chủ được cái tâm của mình, chứ không phải là mình bị những cái sự ham muốn đó mà nó lôi kéo mình. Thì quý vị thấy rằng đó gọi là cái mình biết hướng mình theo lẽ chánh. Còn nếu mà nói về cái lập trường chân chánh mà nói theo đời sống tu tập đó, thì chúng ta phải làm sao mà càng ngày chúng ta càng gắn bó với những cái phương pháp chúng ta tu, hoặc là với cái chánh pháp, hoặc là có những người ví dụ như là ngày xưa người ta lầm lỗi đi, thì bây giờ người ta cố gắng người ta từ bỏ những cái lầm lỗi đó để mà người ta hướng đến cái đời sống tu tập, hoặc là cái đời sống nó tốt đẹp hơn. Rồi cái cao thượng nhất là chúng ta phải ráng cố gắng làm sao mình như là một cái vị Bồ Tát, mình làm sao mà một cái vị Bồ Tát có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình sống mình đem lợi ích đến tha nhân, hoặc là mình đem lại cái lợi ích đến xung quanh những người ở thân cận của mình. Quý vị biết rằng ví dụ như một cái mình nói như vậy á, nhưng mà ở trong cái đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta thực hiện như thế nào quý vị? Ví dụ như quý vị thấy rằng có thể trước khi mình đi ngủ mình sẽ mong rằng những cái chúng sanh mà ở xung quanh ngôi nhà mình mong cho những cái chúng sanh này luôn luôn được sự an vui. Ngay cả loài người hoặc là những cái chúng sanh thấp hèn hơn ở trong cái ngôi nhà này, hoặc là mình mong sao cho những cái chúng sanh ở trong cái xã này, hoặc là cái làng này, hoặc là cái thành phố này, vân vân, luôn luôn được cái sự an vui. Mình cũng muốn cái sự an vui thì những chúng sanh đó cũng mong cầu được cái sự an vui đó. Thì mình là tìm cái cách nào đó mà nó đem lại cái tâm từ, hoặc là đem lại cái lợi ích cho tha nhân, hoặc là mình ráng làm sao mà mình tìm được những cái hạnh của những cái vị hòa thượng, hoặc là những cái hạnh mà các vị mà phát nguyện để mà tu tập, cũng như là mấy vị đó bây giờ như là những cái vị Bồ Tát. Bồ Tát ở đây á, mà cái chữ Bồ Thí Sắc Tá ở trong Phật giáo Nguyên Thủy á quý vị, là một cái chúng sanh, một cái chúng sanh hữu tình giác, có nghĩa là cái chúng sanh này đang giác ngộ hơn những cái chúng sanh kia, nên gọi là Bồ Tát, chứ không phải là Bồ Tát là những cái vị mà cao thượng hơn vị A La Hán đâu nha quý vị. Cái điều đó nó không phải. Bồ Tát ở đây á có nghĩa là đối với tất cả chúng ta cũng vậy. Những người nào người ta bây giờ người ta đang ngồi người ta uống bia, mà mình đang ngồi mình nghe pháp, thì mình đang ngồi nghe pháp là mình là cái người mà giác ngộ hơn cái người mà đang ngồi uống bia, thì chính mình là cũng là đang là cái vị Bồ Tát, đang là cái có cái sự mà nó giác ngộ hơn cái chúng sanh kia chưa có giác ngộ thôi đó. Thành ra mình có mình muốn mà mình hướng mình theo lẽ chánh, hoặc là mình có lập trường chân chánh, thì quý vị thấy rằng mình phải làm như là mình thực hiện như mà những vị mà đang có cái hạnh nguyện Bồ Tát, hoặc là những cái mình phải coi những cái con đường của bậc thánh nhân đã đi qua rồi, thì chúng ta sẽ học theo và chúng ta sẽ hành theo cái con đường đó, gọi là có cái lập trường chân chánh. Rồi cái điều thứ tư á là nói về từng tạo phước, mình từng tạo phước có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là những người mà ở trong quá khứ người ta đã từng tạo phước rồi, thành ra ở trong cái đời sống này người ta rất là có thói quen làm phước quý vị. Quý vị biết rằng có những người ta nói rằng khi mà mình tạo phước rồi đời sau mình sống mình sanh lên có tài sản rồi mình phung phí, hoặc là mình lợi dưỡng, hoặc là mình đắm nhiễm ở trong cái tài sản đó, rồi vậy là tham nó sanh khởi. Cái điều này là quý vị thấy rằng là do suy luận, do suy tư tác thành, chứ không phải là ở trong kinh nói gì. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta ở trong quá khứ đó, chúng ta là người đã từng bố thí thì đời nay chúng ta có tài sản, nhưng mà khi mà chúng ta có tài sản rồi sao quý vị? Chúng ta không có ôm giữ, không có tích trữ, chúng ta không có ôm giữ đó, mà khi mà gặp cái cơ hội mà tạo phước thì chúng ta tạo phước dễ dàng, chúng ta tạo phước rất là dễ dàng quý vị. Chứ có những người người ta đưa ra những cái ví dụ như là những cái ý kiến người ta nói rằng nếu mà mình mà tu thời nay mình bố thí đời sau mình có tài sản nhiều, rồi có tài sản nhiều mình sẽ dính mắt mình trở thành chơi kiệt. Cái điều này không phải. Cái người mà do cái phước đời trước mà người ta đã từng bố thí đời nay nó có tài sản, tài sản này để chi? Để phục vụ cho người ta, phục vụ cho người ta ở trong cái đời sống này, chứ không phải rằng là người ta phục vụ cho tài sản. Người ta không phải là người ta phục vụ cho tài sản. Quý vị thấy rằng những người mà người ta đời trước người ta có tạo phước rồi, bây giờ người ta có tài sản, cái gì mà người ta cần ăn, người ta sẽ ăn. Cái gì người ta cần mặc, người ta sẽ mặc. Cái gì người ta cần lo cho cha mẹ, người ta sẽ lo cho cha mẹ. Cái gì mà người ta cần làm phước để mà tạo phước chôn của để dành, thì người ta sẽ làm với một cái tâm thoải mái. Thoải mái ở đây có nghĩa là sao vậy? Nó không có bị bó buộc, chứ không phải là dung túng. Có nhiều người người ta nói rằng là sao mà mình nói là thoải mái. Thoải mái ở đây nha, có nghĩa là khi mà người ta tạo những cái phước đó, người ta không có hối tiếc. À, chứ không phải hàng những cái người mà sống ở bên ngoài mà người ta vung tiền ra cửa sổ, hoặc là người ta có sự thoải mái trong cái chuyện mà ăn chơi chát tán vân vân. Thoải mái trong cái sự làm phước có nghĩa là người ta không có tiếc, người ta không có tiếc cái của mà người ta đã bỏ ra, quý vị. Thành ra đó, quý vị thấy rằng đối với cái người mà người ta đời trước người ta đã từng tạo phước rồi á, thì ở trong cái đời sống ngày hôm nay á, nuôi cha nuôi mẹ người ta cũng nuôi một cách dễ dàng. Chứ không phải là quý vị thấy rằng có những cái người người ta ví dụ như có những cái câu ca dao á, người ta nói rằng cái người mẹ đó thì có cái tình thương nuôi con lai láng như biển hồ, nhưng mà đối với những người con á thì nuôi lại cha mẹ thì tính tháng tính ngày, tính tháng tính ngày. Những cái người mà đời trước người ta đã từng tạo phước á, người ta không có cái điều này, quý vị. Người ta không có cái điều này, người ta chẳng những người ta cúng dường Tam Bảo hoặc là người ta hộ trì Tam Bảo, nhưng mà đối với hai cái bậc sanh thành của người ta, cha và mẹ đó, người ta sẽ lo, người ta cũng lo y như là lo cho Tam Bảo, chứ không có một cái sự mà keo kiệt hoặc là không có một cái sự dính mắc ở trong cái tài sản. Thành ra ở trong cái đời sống này á, chúng ta thấy rằng tài sản á, nó phục vụ mình khác, mà mình phục vụ tài sản nó khác. Nếu mà mình để tài sản á, mà nó phục vụ cho chúng ta đó, thì sao quý vị? Đời sau á, chúng ta còn cái phước đó nữa, chúng ta còn được hưởng cái phước đó nữa. Như là một cái người mà ăn cái trái cây rồi, người ta biết lấy cái hộp, người ta đem đi trồng lại để mà lên một cái cây khác người ta ăn. Cũng vậy, đời sống ngày hôm nay á, nếu mà chúng ta có tài sản thì chúng ta lo cho cha, lo mẹ. Rồi chúng ta chôn của để dành vân vân, có nghĩa là chúng ta tạo phước nữa, thì nó sẽ làm cho chúng ta ngay đời sống trong hiện tại này an lạc, và ở trong cái đời sống sau nó an lạc. Thành ra quý vị thấy rằng cái pháp mà nhiều tác dụng, cũng như là từng tạo phước làm phước sẵn để dành ở đó, thì chúng ta thấy rằng những cái hành động này nè, những cái việc tạo phước này nè, quý vị thấy rằng là tại sao mà nó gọi là nhiều tác dụng, quý vị. Mình mà làm phước rồi á, quý vị thấy rằng á, tiếng lành đồn xa, mọi người ta gặp mình người ta yêu mến, mọi người ta gặp mình người ta ưa thích. Quý vị thấy rằng á, những người có phước á, đi đến đâu á người ta cũng đón nhiều. Nhưng mà có những cái chúng sanh á, những cái chúng sanh mà phải nói rằng là có sự ganh tị quá, thì người ta nói tại vì cái người đó giàu, tại vì cái người đó là đại hí chủ, tại vì cái người đó đã từng cúng dường ở cái chùa đó, vân vân. Cái điều này nó sai, quý vị. Cái điều này nó sai, quý vị thấy không? Có những người người ta cúng dường rồi, người ta muốn giấu cái tên mình, giấu cái danh tánh mình, nhưng mà giấu sao được? Tại vì cái quả ngay trong hiện tại là cái tiếng tốt nó đồn xa, là mọi người yêu mến. Thành ra có nhiều người ta nói rằng tại sao con giấu tên mà tên con người ta cũng biết. Quý vị thấy rằng không phải là mình đi loan báo, mình thông báo lên, nhưng mà cái quy luật tự nhiên của nó vậy. Mãi mà mình thử mà mình làm xấu thôi, quý vị thấy rằng mình làm gì nó xấu á, mình có giấu á, nó cũng đến một lúc nào đó nó cũng vỡ tan thôi. Thành ra còn cái mình làm thiện á, quý vị thấy rằng mình giấu á thì nó cũng không được, cũng người này biết hoặc là cũng người kia biết. Tại cái phước ngay trong hiện tại là mọi người người ta ưa mến. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, có cái những người đó khi mà mình giấu tên mình không nói, nhưng mà tự nhiên bước vào hội chúng thì hội chúng người ta cũng thích mình. Hội chúng người ta cũng thích cái người thí chủ đó. Có những cái trường hợp á, tuy rằng cái hội chúng người ta cũng chưa biết người này là ai, chưa biết người này là ai, nhưng mà do cái quan lực của phước tự nhiên bước vào cái hội chúng đó, là mọi người người ta thích, mọi người người ta mến với cái người đó liền. Thành ra quý vị thấy là những cái pháp này nó nhiều tác dụng, quý vị. Chẳng những mà chúng ta tu tập, chúng ta ví dụ như là mình tạo phước đi, là mình chôn của để dành, mình có phước ở trong hiện tại, ở trong đời sống sau rồi đã vậy á, mà được mọi người ưa thích nữa. Quý vị thấy rằng cũng như quý vị biết rằng những người có phước ở trong, phải nói rằng ở trong cái hội chúng người ta rất là cần những cái vị đó. Cũng như chúng tôi hồi lúc trước chúng tôi đọc cái nói về cái chuyện của một cái vị thánh tăng mà ở bên cái xứ Tích Lan. Cái vị đó tên là Trên Lá Naga, Trên Lá Naga. Thì cái vị này, quý vị biết rằng cái phước á, cái phước giống y như là ngày xưa vua Lý ở trong thời Đức Phật. Cái phước của cái vị này vậy đó. Thành ra đó, những cái vị sư đó, lúc đó muốn đi đến để mà đảnh lễ cái bảo tháp mà thờ răng của Đức Phật, mà xá lợi răng của Đức Phật á, thì những cái vị sư này nghĩ rằng đi một cái đoạn đường nó quá xa, rồi không biết có vật thực người ta cúng cho mình ăn không, có vật thực người ta cúng cho mình ăn không. Thành ra mấy cái vị sư này mới nói rằng thôi bây giờ mình qua mình thỉnh ngày Trên Lá Na Gá đi, vị đó có phước nhìn đi ở trong đoàn mình thì sẽ được mọi người ta cúng dường. Thì khi mà những vị sư này cũng rất là thật lòng qua thỉnh ngài rồi nói ngài như vậy, rồi ngài cũng đồng ý đi chân đoàn. Thì khi mà đi chân đoàn bận đi thì người ta cúng rất là đầy đủ quý vị. Khi mà đến đến đó rồi đảnh lễ cái tháp thờ răng xá lợi của Đức Phật rồi trên đường quay về thì đang đi đến một cái đoạn đường nó mới đi được một cái đoạn đường ngắn thôi. Thì lúc đó ngài là Trên Lá Na Gá đó, ngài mới quán xét ngài thấy tuổi thọ của mình hết này. Thành ra đó ngài mới nói chư tăng là hãy vào ở bên lề này nghỉ, vào ở bên lề này nghỉ. Thì khi mà ngồi nghỉ thì ngài mới nói với các vị sư này, các hiền giả đi về trước đi, các vị đi về đi, còn ta không có về được, bây giờ ta phải viên tịch niết bàn vì tuổi thọ đã hết rồi. Thì các vị sư mới nói trời ơi, tụi con đi sợ không ai cũng nhường, biết ngài có phước thành ra con có thỉnh ngài đi vô, mà ngày chưa đi về rồi cái đoạn đường còn xa, ngày nguyên tịch nhất bằng là ai cúng cho con ăn, vì con biết có ngày đi chân thành ra người ta mới cúng cho con ăn. Rồi bây giờ đi chưa có tới chưa có về đến mà ngày nguyên tịch giữa đường rồi ai cúng cho con ăn. Thành ra lúc đó ngày Trên Lá Na Gá ngày bữa suy xét ngày thấy cũng tội các vị sư này, thành ra đó ngày mới nói là thôi các người giả, khi mà ta viên tịch nhất bằng rồi các vị hãy lấy các vị hãy thiêu thiêu ta, sau đó lấy cái xá lợi này và treo ở cái đỉnh của ngọn dù, có nghĩa là treo ở cái chỗ cao của cái ngọn dù, và các thiền giả đi về cứ cầm cái xá lợi này của ta để ở trên cái đỉnh cái góc nhọn của cái đỉnh dù là cái chỗ cao nhất, thì sẽ như là có ta đang đi ở trong đoàn đó. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái phước nó còn ảnh hưởng lại, cái phước nó còn ảnh hưởng lại là sẽ có người cúng cho các hiền giả ăn. Thì quý vị thấy rằng những vị sư đó cũng làm như vậy, và từ đó trở về đến chú xứ của các vị thì mọi người dân làng người ta cúng dường rất là trọng thể, người ta cúng dường y như là đang có ngày đang có ngày Trên Lá Na Gá đang đi ở trong đoàn như vậy. Thành ra quý vị thấy rằng cái người mà có phước ở đây chúng tôi muốn nói rằng chẳng những là sẽ giúp được cho mình và giúp được cho hội chúng nữa vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng là có những cái sau này chúng tôi có gì nè, người ta thì ta tin vào ngày giờ, còn chúng tôi tin vào cái phước. Thật sự ra quý vị thấy rằng có những cái cuộc bốc thăm hay cái gì đó, bốc thăm chọn gì đó, thường thường chúng tôi cũng chọn, chúng tôi cũng chỉ cho mọi người. Ví dụ như ở trong gia đình mà có bốc thăm gì thì mình muốn bầu ra một cái vị nào mà đại diện bốc thăm, thì chúng ta sẽ tìm một cái người ở trong gia tộc của mình, một cái người nào mà có tài sản lớn nhất, tài sản nhiều nhất. Ví dụ như quý vị thấy rằng là một cái gia đình đi, có 6 người, luôn là cha mẹ rồi anh em, 4 người con nữa, thì trong 6 người này thì cái người nào mà hiện giờ đang có tài sản cao nhất thì mình biết rằng cái người này có phước, nó có thể mình sẽ nương tựa vào cái phước của người này, mình nương tựa vào cái phước của người này. Thành ra đó quý vị thấy rằng khi mà mình học ở trong cái kinh đó, mình nhìn những cách của chư tăng ngày xưa, có khi bốc thăm, có khi chọn cái vị này chọn cái vị kia, thì chúng ta học theo cái cách này thì nó đem lại nhiều cái lợi ích an vui cho chúng ta, dù cho đời sống thường hay là đời sống tu tập cũng vậy. Thành ra quý vị thấy rằng đối với bốn cái pháp mà ngày hôm nay chúng ta học, mình thấy rằng tại sao mà nó được gọi là nhiều tác dụng, tại sao nó được gọi là nhiều tác dụng quý vị? Tại vì quý vị thấy rằng nó đem lại cái lợi ích tiến hóa, dù cho mình có một cái pháp nào, quý vị thấy không, mình mở cái chú xứ mà nó thích đáng, cái gì mình cũng làm được, mà như thế nào mình cũng sống được, ngoài đời cũng sống được, tu tập cũng sống được, hoặc là mình thân cận với bậc chân nhân, À, chắc là dù cho mình không tu, mình không không phải là vị tu sĩ, mình là người ở tại gia, thì chắc ngài cũng dạy cho mình hoàn thành trách nhiệm của cái người tại gia, của cái người cư sĩ. Thành ra chính cái chỗ này á, mà gọi là nhiều tác dụng. Hoặc là như là chúng tôi nói với quý vị, lập trường chân chánh, mình mà có nó pháp này á, thì quý vị thấy rằng nó đem lại nhiều cái lợi ích cho chúng ta. Quý vị thấy có những cái tiệm mà người ta bán hàng, người ta buôn bán hàng đi, sáng mà người ta mở cửa đúng giờ, chiều người ta đóng cửa đúng giờ, thì mọi người cũng đặt niềm tin vào cái tiệm đó. Còn nếu mà quý vị thấy cái tiệm nào mà người ta hưng hấn á, thì người ta mở cửa sớm, người ta buồn buồn á, người ta mở cửa trễ. Hoặc là cái tiệm nào mà người ta chán chán thì người ta đóng cửa sớm, người ta đi ngủ hoặc là người ta đi đâu. Thì quý vị thấy rằng những cái tiệm đó mình nhiều khi mình muốn lỡ đó mình mua gì á, thì mình cũng chưa có cái niềm tin đó. Có nghĩa là giờ mình không biết cái tiệm này bây giờ không biết là hôm nay họ buồn hay họ vui, họ đóng cửa sớm hay họ đóng cửa trễ, vân vân. Thì quý vị thấy rằng một người á, mà làm việc á, mà đúng giờ đúng giấc, mà làm việc đúng giờ đúng giấc đã tạo được cái uy tín cho mọi người rồi, thì huống hồ chi một người mà có cái lập trường chân chánh, thì cái người này sẽ đem lại cái lợi ích cho bản thân của người đó và đem lại cái sự lợi ích cho phần đông của mọi người. Rồi những cái phước mà mình đã từng tạo hoặc là mình đang có cái sự tạo phước đi, đúng không? Thì những cái điều này á, nó sẽ đem lại cái lợi ích cho mình, chẳng những có phước ở trong thời vị lai, mà ngay trong hiện tại mình còn làm được cái này làm được cái kia, hoặc là mọi người người ta rất là yêu mến, rất là ưa thích mình, thành ra gọi là cái pháp mà nhiều tác dụng. Vậy thì đối với bốn pháp nhiều tác dụng á, thì chúng tôi trình bày đến đây cũng cảm thấy vừa đủ chi pháp của thời gian rồi, do đó xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và kính chia đều cái phước này đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, mong cho quý vị luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới sao bà, nhất là chư thiên vua trời Đệ Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh, nơi chỗ nguồn của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, mong các ngài luôn luôn được sự an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia cái phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới 4 loài, hoan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Giá. Bây giờ thì hình như là chưa thấy thường tọa Nhất Đẳng vào rung. Không biết các vị MC ở trong ban điều hành có thỉnh vị nào điều họp trong buổi thảo luận của Chư Tăng chưa? Chưa chưa có thỉnh phải không? Nếu mà chưa có thỉnh thì chúng tôi sẽ chúng tôi sẽ điều họp trong cái buổi thảo luận của Chư Tăng hôm nay luôn. Bây giờ thì một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào toàn thể quý vị. Con trước tiên thì con xin thỉnh Sư Phụ Tịnh Siêu, con không biết là Sư Phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu con mong rằng Sư Phụ nghe được âm thanh, để con đặt đến Sư Phụ một câu thảo luận. Và một lần nữa con xin được hỏi Sư Phụ Tịnh Siêu có nghe được âm thanh của con hay không. Quý vị Phật tử có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Sa thú sa thú. Bạch sư phụ, trong cái bài học mà ngày hôm nay con giảng đó, thì con cũng dựa theo cái chi pháp mà của sư phụ đã soạn ở trong cái quyển kho tàng Phật học. Tại vì ở trong cái bài ngày hôm nay để là 4 bánh xe. Nhưng mà 4 bánh xe thì con tìm không có được ra cái ý nghĩa. Nhưng mà nhờ có cái quyển kho kho tàng Phật học này mà con biết được cái này là Bahu Kaka Samma, có nghĩa là cái pháp nhiều tác dụng. nhân cái sự kiện này, thành ra con thỉnh sư phụ Quan Hỷ giải thích dùm tại sao ở trong cái bài kinh này thì để là bốn bánh xe, mà ở trong cái quyển của sư phụ thì để là cái pháp nhiều tác dụng bông ca ra thăng ma. Con xin thỉnh sư phụ Quan Hỷ giải thích dùm vấn đề này.
Pháp pháp nào mà nó xây chuyển và đem lại lợi ích cho chúng sanh đó, thì cái đó gọi là pháp luân. Nên chữ đó chúng ta gọi là bánh xe chặt đất. Sở dĩ bốn điều này được gọi là luân, gọi là nhưng mà ở đây là đề cập đến ý đăng tập bất chắc căn, tức là trong cái bài kinh này thì chắc căn ở đây phải hiểu là sao bất chắc căn là tăng ích, tăng ích luân, tức là bánh xe mà đem lại cái sự vận chuyển mà đem lại lợi ích cho chúng sanh. Nhưng là nó xoay tròn như thế này, khi mà được ở trong cái xứng thích thích hợp đó, tức là một nơi mà có xuất hiện bốn hậu chức của Đức Phật, là Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Tỳ Na Tánh Nữ, là những bậc thiện trí thức. Thì khi mà ở trong cái xứng đó thì mình mới thân cận được với một chân nhân gọi là Sakuri Supat Nisayo. Mà khi thân cận được một chân nhân đó, thì mình mới là được biết khác để mà tự lập trường chân chánh. Mà khi nó tự lập trường chân chánh đó, do đó cho nên bốn pháp này nó liên đới với nhau, nhờ có pháp này mới đạt cái thành tựu được pháp kia, nhờ có pháp kia mới thành tựu được pháp nọ, nhờ có pháp nọ mới thành tựu được cái pháp khác nữa. Và do vậy cho nên nó cũng có sự luân chuyển với nhau, cái pháp luân chuyển đem đến lợi ích, nhưng cứ tăng ích đất này thì lấy từ đất trời. Do đó cho nên chỉ chắc chắn tùy theo trường hợp mà chúng ta dịch. Chứ nếu mà chúng ta chỉ nói rằng bốn bánh xe thì có người họ sẽ không hiểu tại sao bốn pháp được gọi là bốn bánh xe. Chứ nếu thì chỉ chắc chắn ở trong chính tôi thì dễ gặp lắm. Đó là một cái vòng tròn bằng gỗ hay là bằng liền sắt vân vân, để mà nó vận chuyển nó đẩy chiếc xe đi, như vậy gọi là bánh xe thông thường. Còn rắc chắn chắc chắn tức là một cái báo vật của vua Chuyển Lương Vương, có hình dạng bánh xe mà mỗi lần mà đức vua Chuyển Lương Vương ngài muốn đi lên cổ trời hay là đi xuống tham quan cái địa ngục, hoặc là đi du ngoạn ở khắp nơi trên quả đất, thì ngài chỉ cần đứng ở trên cái bánh xe đó, bánh xe để nằm và ngài đứng trên đó, ngài khởi lên ý muốn là muốn đi đâu thì bánh xe đó là nó bay lên và nó đưa vị chủ nhân đi. Cái đó gọi là bánh xe vì nó có hình tròn. Rồi cái thâm nó chắc căn đó là pháp luân, là gọi là bánh xe là bởi vì khi mà Đức Thế Tôn là thuyết pháp, ngài phải thuyết từ thấp lên cao, rồi chúng sanh hiểu được cái phần đầu là mới thuyết được cái phần giữa, hiểu được phần giữa là mới thuyết phần cuối, rồi cuối cùng là kết luận để cho chúng sanh đó mới thấu hiểu được pháp, mới giác ngộ. Do đó cho nên cái sự luân chuyển này cũng ví dụ như là cái bánh luân chuyển ý là ý do ba khác chắc chắn cũng gọi là bánh xe, là vì đời sống hàng ngày của chúng ta cũng là luân chuyển sinh hoạt trong bốn bề đi đứng ngồi. Rồi một cái nữa là sampatti chắc chắn là chúng ta phải hiểu là cái sự luân chuyển của các pháp đem lại cái sự lợi ích cho chư thiên của nhân loại, rằng Đức Phật này dạy rằng là những cái chất ta hí mà nó thích quê ta ca ní bê hí sa mà na ta năng bê quá mà nước ta năng chất chất tốt chất căng bao quát hí ta tí
và Nam Mô Bụt Thầy Giá. Chúng con hết nghe được âm thanh của sư phụ Từ Siêu rồi. Con không biết sư phụ có nghe được tín hiệu của con hay không. Nếu được con thỉnh sư phụ cho con biết được tín hiệu. Và quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Và như sư phụ Từ Siêu rớt mic hay là bị rớt internet rồi. Quý vị MC liên lạc giùm mà chúng tôi. Dạ. Như chúng tôi không biết tại sao mà như là mình thấy cũng rất là nhiều người rất nét nha quý vị. Và một lần nữa con xin được hỏi sư phụ Từ Siêu có nghe được âm thanh của con chưa? Sao vẫn thấy nick của sư phụ Từ Siêu vẫn online bình thường phải không quý vị? Dạ. Xin quý vị hoan hỷ chờ trong giây lát. Nếu sư phụ Từ Siêu không có trở lại được, chúng ta Từ Siêu không có trở lại được, thì chúng ta sẽ tỉnh vì giảng sự khác với một cái câu hỏi khác. Dạ. Hồi nãy lúc ở bên trong cấp cứu, máy của chúng tôi cũng bị đứng trong cái trường hợp này. Đôi khi thì đời sống của chúng ta, có những lúc chúng ta cũng cố gắng tạo cho mình có niềm, có nghĩa là có cái chân niềm. Nhưng mà đôi lúc chúng ta phải dùng cái pháp kham nhẫn, chẳng hạn như là trong lúc này. Trong lúc này thì chúng ta cần phải có cái sự kham nhẫn, chứ nếu không thì chúng ta rất là khó, chúng ta rất là khó vượt qua. Và bây giờ thì thấy cái nick của sư phụ Từ Siêu vẫn như vậy. Vậy thì chắc có lẽ chúng ta phải thỉnh một vị giảng sư khác. Con xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng. Và con thấy sư phụ Từ Siêu vào trở lại rồi. Và con thỉnh sư phụ tiếp tục để thảo luận câu này. Dạ.
Nam Mô Bụt Thầy, xin lỗi quý vị. Không biết tại sao lúc này tôi bị rất mạng hoài không hiểu. Có lẽ là hết duyên như cái lưng diệu pháp rồi đó sao? Từ khi nãy chúng tôi có trình bày về cái ý nghĩa bánh xe, để tóm lại là như thế này, là cái chữ chắc căng đó, cái nghĩa thông thường, nghĩa thực chất thì chúng ta gọi là bánh xe, nhưng mà xài cho cái nghĩa móng đó, Thì ở đây tức là để chỉ cho cái việc cái gì mà nó có cái sự vận hành luân chuyển theo cái thế vòng tròn thì cái đó gọi là chắc căn. Cho nên bốn pháp này sở dĩ mà được gọi là bốn pháp chắc căn là bởi vì bốn pháp này nó có cái sự vận chuyển cái liên quan với nhau theo cái thế vòng tròn.
Sáng thú con kính tri ân sư phụ Thầy Siêu rất là nhiều. Con xin phép sư phụ cho con hỏi thêm một vấn đề này nữa. Thì cái vấn đề này thì tại nó liên quan đến những cái chi pháp, những cái tựa của chi pháp trong cái buổi học ngày hôm nay. Thì thật sự khi mà con nhận cái đề tài này rồi đó, thì đọc những cái câu dịch ở trong này thì con không có hiểu. Thí dụ như là chú ở Trung Quốc thân cận thắng nhân, thì thật sự con không có hiểu. Nhưng mà con chỉ so ra, thí dụ như là ở trong Bali, ở trong Bali thì đề cái chữ là Bát Tí Ru Bát Đê Sắc Qua Xô, thì con so lại ở trong kho tàng pháp học của sư phụ thì con thấy Bali giống nhau. Rồi con mới dùng cái nghĩa tiếng Việt của sư phụ đã ghi ra ở trong kho tàng pháp học rồi. Thành ra con cứ y cứ đó mà con giảng. Nhưng mà bây giờ những vị Phật tử người ta hỏi là ở trong cái đề tài để là trú ở Trung Quốc, mà bây giờ thì con giảng là cư trú tại cái xứ thích đáng, thì thành ra con cũng không biết cái giải thích cái Hán ngữ như thế nào mà ở trong Bali như thế nào mà nó ra hai cái ý nghĩa của tiếng Việt nó cũng hơi khác nhau một xíu. Thành ra nhân dịp này con thỉnh sư phụ Quang Hỷ thảo luận lại giúp và giải thích lại giùm cái vấn đề này. Con xin thỉnh sư phụ.
Xin cảm ơn đại đức Phật tử. Và thật đây là những vấn đề mà chúng ta cần phải minh định lại cái ý nghĩa. Nhà đức Phật tính hỏi những cái câu hỏi rất là rất hữu ích, thì có cái cơ hội để chúng tôi mới chia sẻ với quý vị được. Thực ra đó, Bát Đề Xá là miền hay là vùng hoặc là xứ sở. Có khi người ta xài cái chữ Đề Xá, người ta xài cái chữ Đề Xá như là một quốc gia, một quốc độ. Còn cái chữ Bát Đề Xá, thực ra thì cái chữ Bát Đề Xá có nghĩa là thích hợp hay là thích đáng. Còn nếu như mà xài chữ trung thì phải là mắt mắt. Nhưng mà nếu mà mắt mắt bát tít bát đa mắt mắt chân đắp bát đá mắt mắt chân đắp bát đá thì phải dịch là trung quốc độ. Còn bát chân tít mắt bát tít bát đá là nguyên liệu quốc độ. Ở trong một nước cái vùng thủ đô kinh đô thì người ta gọi là Maxima, chính là Bát Đát là trung quốc độ, là trung tâm của quốc độ. Còn những cái vùng mà thuộc về biên giới, vùng sâu vùng xa, miền núi rừng vân vân ở xa xôi, người ta gọi là cái chỗ mà cái nắng mặt trời không tới được đó, cái chỗ mà không phải là cái nền văn hóa của xã hội mà đến được cái chỗ đó, thì cái chỗ này gọi là biên địa quốc độ. Cho nên ở đây trong cái câu mà nói rằng các vị đô và đi sắc ba xô thì đúng nghĩa phải là ở trong xuyên thích hợp, ở trong cái vùng thích hợp, cái địa phận thích hợp. Ở trong chú giải nói rằng ở nơi nào mà dễ dàng gặp gỡ được các cái bậc phải tu hành như là các vị kheo, vị kheo ni, những cận sự nam, cận sự nữ, đệ tử của Đức Phật, thì nơi đó được gọi là Patirupani Sát. Chúng ta ở trong xứ đó thì nó có nhiều cái sự nhiều lợi ích chính quá. Một khi mà mình ở cái chỗ nào mà không có xuất hiện thì không có xuất hiện các cái hạng người tu hành, thì ở chỗ đó tâm bất thiện là dễ phát sanh lắm. Cho nên cái chỗ này trước tiên là chúng tôi đến tránh lại là cái chữ Patirupani Sabbaso phải là ở trong xứ thích hợp, cư trú xứ thích hợp, chứ không phải là cư, không phải trú ở Trung Quốc, ở China. Chúng ta không có, nếu mà chúng ta nói là trú ở Trung Quốc thì người ta cứ tưởng là Đức Phật khuyên là mình nên ở Trung, ở bên China đó, chúng ta mới tiến bộ, không phải vậy. Mà nếu xài cái chuyện Trung Quốc đó, thì chúng ta phải xài là Trung Quốc độ. Quốc độ tức là ám chỉ cho một đất nước, mà Trung Quốc độ Matsima Janapada ở đây là để chỉ cho cái trung tâm quốc độ, chẳng hạn như một nước mà nó có cái thủ đô, cái vùng thủ kinh đô của nước đó, như là Kosala thì có Savatthi, Rajagaha là kinh đô của Sumatra, hay là ở Sài Gòn hoặc Hà Nội là kinh đô của Việt Nam, vân vân, kinh đô Việt Nam đó. Rồi ở Campuchia thì có ở Philippines, rồi ở Thái Lan có Bangkok chẳng hạn. Thì cái đó đó, thì ở ngay chính giữa này, ngay cái trung tâm này chúng ta gọi là Machina, Machima Patipada là Trung Quốc độ. Nhưng mà dù giải thích như vậy, nhưng chúng tôi xác định với quý vị một điều rằng trong ngữ văn, trong mạch văn chi pháp của bài học hôm nay thì cái chữ Patipada Sakwaso là phải là ở trong xứ thích hợp, chứ không thể dịch là trú ở Trung Quốc được. Thì tôi xin được trả lời cái câu hỏi của nó là Đức Phật tính là như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú con tri ân sư phụ rất là nhiều. Phải nói là như là nhiều người tri ân đến sư phụ trong những cái cách dịch này, chứ không phải là một mình con tri ân đến sư phụ. Kế tiếp thì con xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Không biết thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, xa thú. Ở đây thì dựa theo cái chi pháp thứ ba nói về tự lập trường chân chánh, thì ở đây con muốn dùng cái câu này để nói về ngược lại. Có nghĩa là tại sao mà chúng sanh là phải cần phải có cái lập trường chân chánh này. Thí dụ như là con muốn hỏi rằng tại sao mà cái con người mình nó cần phải có cái sự uốn nắn. Cái điều này là nó phải có phải là nó do cái thường cận duyên không? Thí dụ như mình thấy rằng có những cái trường hợp điển hình như nè, cái người đời á, khi mà người ta đến chùa mà người ta xem lễ hội thì người ta rất là thích, nhưng mà mỗi lần người ta mà muốn mà người ta mà vào người ta nghe pháp thì phải nói rằng là phải nói rằng khi mà người ta vào người ta nghe, mình muốn cho người ta vào người ta nghe pháp á, thì phải có nhiều cái cách để mà mình dẫn dụ người ta. Vậy thì con muốn hỏi rằng đối với cái lập trường chân chánh này, nó có phải là khi mà cái người mà không có lập trường chân chánh thì cái người này là có phải là do bị cái thường cận duyên, cũng như là tâm tư người ta nó chạy xuôi theo dòng đời quá nhiều quá, rồi nó trở thành thường cận duyên hay không? Con xin tỉnh thượng tọa Bát Đăng.
Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Thầy Giá, nam mô Phật 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 Thầy. Thì thật sự quý vị biết rằng nếu một con người mà họ có một cái lối đi rồi đó thì họ gọi là chân chánh. Nhưng thì thường đa số chúng ta sống chúng ta không có biết cái lối đi, hay là cái lối đi của chúng ta nó không có đưa đến cái mục đích tối thượng, chúng ta không có đi đến niết bàn điều nhất, không có đi đến những cái tâm thú cao thượng.
Dạ, con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ công đức trở lại. Vừa rồi bị chứng nên rớt mic. Con xin thỉnh thượng tọa.
Hello. Mỗi lần vậy thì những cái nhá cũng trả lời. Còn những câu hỏi của nó có tính á, mình nói rằng mình giờ gặp tiền nhân chánh hỏi nhiều trở lại á, thì muốn nói đến cái người ở đời, ví dụ như họ cũng không thấy được cái lối cao thượng ở đời, thì họ cũng làm phải có nghĩa là cũng công danh sự nghiệp, cũng có tiền tài, cũng có nhà cao cửa rộng, cũng có cha trộ, cũng có ngọc ngà châu báu, nhưng mà cái đó nó trái với cái chân chánh của Đức Phật ngài nói. Chân chánh của Đức Phật ngài nói là muốn mình chứng ngộ đạo quả niết bàn, hoặc là tạo được nhiều cái thiện nghiệp, mình hành được những cái thiện pháp để mình sanh được cái cõi sanh mà tiến bộ lên cái con đường giác ngộ. Còn ở đời thì người ta không có cái lập trường đó. Từ khi nào được nghe pháp thì mới có lập trường chân chánh, chứ còn cái người đời không có nghe pháp không bao giờ có chứng kiến. Dù là họ sống trong đời họ cũng có địa vị trong xã hội, nhưng mà không thể nào tạo cái kinh nghiệm cái xã hội trong đời, nhưng mà họ chỉ vì công danh sự nghiệp, cũng vì tiền tài vật chất, cũng vì nhà cao cửa rộng, cũng vì quyến thuộc vợ con, cũng vì bạn bè thân hữu, cũng vì đất nước tổ tiên hay là cái gì đó mà họ làm đó, nhưng mà chưa chắc họ làm cái sự nghiệp, nên mình mới nói rằng họ không có chân chánh, không có tự lập trường chân chánh là vậy. Chứ còn nếu mà nói bởi vì Đức Phật là cái bậc mà biết rằng tất cả những cái tài sản, những cái vật mà ở ngoài thân chúng ta đó, chúng ta có tạo thật nhiều, nhưng khi chúng ta chết rồi chúng ta bỏ tất cả, chúng ta không có đem cái nào đi qua thế giới khác hết. Và trong lúc mà tạo lập những cái đó, chúng ta tạo những cái việc mà hại người, hại mình, hại đời này, hại đời sau, mình tạo những cái ác nghiệp thì mình mới được cái tiền tài danh vọng đó. Nhưng mà rồi cái đó nó không có mang lại cho mình cái thành tựu. Mình thấy những cái vị vua chúa đó, họ nhìn nó lên làm vua, họ giết anh em của họ, rồi giết hết thì anh em của họ, thì mình thấy rất là họ muốn đạt được cái địa vị đế vương đó, cái việc họ giết anh em. Rồi ở ngoài đời người ta muốn được cái địa vị ông này bà kia, người ta cũng thiệt hạ những cái người mà cản đường cản xá họ. Rồi thành ra chúng ta thấy rằng họ đạt được cái đó, thì đối với Đức Phật đó, thì những cái đó nó chết là bỏ hết. Nó không có làm cho cái tư tưởng mình tốt đẹp được, nên gọi là không có chân chánh. vì là họ bị danh lợi như vậy. Nên quý vị thấy rằng ở đời họ ít có khi là một con người có một cái lập trường nào cứng rắn mà đeo đuổi nó đúng chân chánh, nó có lợi ích cho mình, cho người, cho đời 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 qua đó. Đa số là họ sống với cái gì họ thấy được hiện hữu, chứ họ không có thấy được cái tương lai, họ không có trí tuệ như Đức Phật, họ không có trí tuệ như các bậc thánh, nên họ không có thể nào mà đi một con đường tốt đẹp. Ngược lại họ đi theo con đường công danh sự nghiệp tiền tài vật chất, rồi con nhà cửa ruộng vườn đất đai tôi trai tớ gái vàng bạc châu báu đó, rồi nhưng mà thực sự đó thì họ đa số họ làm những cái việc mà trang bằng những cái đối tượng, trang bằng những cái gì mà cản trở họ với những cái bất thiện tâm, chứ không phải là có cái thiện tâm. Còn đối với Đức Phật ngày dạy mình có cái chân chánh đó là mình nghe diệu pháp rồi mình mới hiểu được cái luân hồi quả báo, mình nghe diệu pháp thì mình biết được sự từ bỏ những cái của cải vật chất, mình đã từ bỏ, mình đã bỏ nó rồi, dù không có từ bỏ mình cũng đã bỏ nó rồi, và mỗi kiếp lao tâm khổ tứ để tạo nó, nhưng mà rồi mình chết cũng bỏ hết tất cả. Thì đó là những người mà họ vì họ không được nghe pháp nên không hiểu được này, không hiểu được này thì không bao giờ họ làm cho nó đứng đắn được cái gì. Nên ở đời là người đời là Đức Phật này mới nói là đa số cái người đời họ chết xong rồi rơi vào khổ cảnh, rất là ít những chúng sanh mà họ được sanh vào trời. Hay là quý vị nghe Đức Phật thì nói rằng người ta nhớ thấy thứ 91 kiếp đó, những người ngoại đạo không có người nào sanh vào trời, chỉ có một người thôi, một người đó nhân quả thành ra nhân quả. Như vậy 91 kiếp mà nghe thấy chỉ có một người thôi thì quý vị thấy quả thật là rất là sống động. Đó là những người ngoại đạo họ tu hành đó, Đức Phật còn nói vậy. Thì chúng ta thấy những người đời làm sao mà họ thấy được. Nên quý vị thấy 91 kiếp mà những người ngoại đạo không có sanh vào trời, chỉ có một người thôi. Đức Phật còn nói cái này là do cái lập trường chân chánh, hay là do người ngoại nói là do trí tuệ đó, người sống có đời sống có trí tuệ, thấy nhân thấy quả. Còn đa số người đời thì họ không bao giờ không có trí tuệ được, thì cái trí tuệ đó phải tác ý nhiều, tu tập nhiều thì mới có thể chân chánh được. Còn đa số chúng ta cũng có những cái lập trường chúng ta ở trên cái phương diện mà gọi là vì công danh sự nghiệp, vì tiền tài vật chất, vì tài sản ruộng vườn, vì cái dân tộc tính ở diễn này kia thôi, chứ mình không bao giờ mà vì cái giác ngộ, vì cái hạnh chân thật hết, không có gì những cái hạnh tu. Và đa số mình vì những cái gì đâu không được. Thì ở trong câu cái chúng tính thì chúng tôi cũng trả lời như vậy. Bây giờ thì Phật sư tại chiều vào nó thì có thể là Đức có tính có thể hỏi thêm phần câu không cũng có được quyền.
Dạ, sa thú, con kính tri ân rất nhiều đến thượng tọa Phật Năng đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì con xin được tiếp theo con xin được thỉnh thượng tọa Phật Tân. Con biết thượng tọa Phật Tân có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú. Ở trong cái bài học ngày hôm nay có nói về một cái chi pháp là thân cận bậc chân nhân. Thì dựa theo cái vấn đề này con muốn thỉnh thượng tọa Quan Hỷ thảo luận giùm. Có cái trường hợp nào mà có một vị nào đó người ta tự xưng là bậc chân nhân hay không? Có cái trường hợp nào như vậy hay không? Nếu mà không thì tại sao mà những cái bậc chân nhân không có xưng mình là bậc chân nhân? Ví dụ như mình thấy rằng mình đi tìm cái bậc chân nhân để mà mình thân cận thì nếu mà cái vị nào nói cho mình nghe thì mình rất là dễ, mình không có nhọc công mình đi tìm, vân vân. Vậy thì tóm lại ở trong vấn đề này con thỉnh thượng tọa Phật Tân thảo luận giùm con là tại sao đối với cái bậc chân nhân có trường hợp nào mà người ta xưng là bậc chân nhân không, nếu mà không thì tại sao không xưng mình là bậc chân nhân. Con xin thỉnh thượng tọa Phật Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giả, Nam Mô Tham Ma Giả, Nam Mô Sa Thầy Giả. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giá Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tề Quyền, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Phật Kiếm, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính, nói rằng cái bậc chân nhân khi mà họ... Có những người họ nói rằng là họ là bậc chân nhân, hay là có những người không tự không tuyên bố mình là bậc chân nhân thì làm sao mà biết được cái người đó là bậc chân nhân? Thì như cái câu mà người xưa họ có nói đó là hữu xạ tự nhiên hương, tự nhiên hương, tức là bậc chân nhân không phải là để không phải là để xưng hô nhờ người ta tô điểm cho mình, không phải là nhờ người khác tô điểm cho mình, không phải là kêu đệ tử của mình là tự tô điểm cho mình để mọi người khác biết về mình, không cần. Thế chúng tôi nghĩ là bậc chân nhân như là ở trong bài kinh này, đoạn kinh này được nói đến từ cái sự sắc purisa. Thì như chúng ta biết là bậc chân nhân thì có nhiều cái định nghĩa khác nhau, nhưng mà tụ chung lại đó là một vị có một cái tri kiến đúng đắn, có một cái hành vi chân chánh, tức là thân khẩu ý tốt đẹp, tốc độ tốt đẹp. Thì ở đây đó, khi mà nói đến bậc chân nhân ở trong Phật giáo đó, thì được chỉ cho một người có cái trước như tiên là có cái tri kiến được chân chánh và có một cái sở hành đúng đắn. Ví dụ như mình nói là thân khẩu nghiệp được tốt đẹp, được gọi là bậc chân nhân. Thì như vậy thì chúng ta thấy một điều đó là cái vị đó dù sống ở đâu đi nữa cũng không cần phải nhờ người khác hay bảo người khác tạo cái thế lực cho mình để tô điểm cho mình một cái gì hết, thì không cần phải những điều đó, mà tự động là người ta cũng biết đến, tự động người ta cũng biết đến để tìm tòi đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng các bậc ẩn sĩ xưa kia đó, chư vị thánh đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Các vị tuy ở một cái nơi thanh vắng, nhưng mà rồi đó thì các ngài cũng đã để lại ở trên đời này một cái nguồn lợi ích rất là lớn, đó là đạo đức và cái tri kiến, cũng như là mọi người biết qua các ngài và cái hành vi của các ngài. Cho nên là bây giờ đó là nhiều người từ ở cái chúng ta nói rằng là một cái người mà đã thật rồi, cái người gọi là tự mình làm điều tốt thì tự động cái tiếng tốt sẽ vang ra, tiếng tốt nó vang ra, không cần phải nhờ cái này nhờ cái kia bằng cái thế lực này hoặc bậc thế lực nọ để có được cái danh tiếng. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng cái việc của một bậc chân nhân, các ngài không nghĩ rằng danh đời để là cho đời cái danh lớn, không phải là như vậy, mà chủ yếu của các ngài đó là làm sao cho mình được tốt đẹp, vừa lợi ích cho mình vừa lợi ích cho người, đó là cái hành vi của bậc chân nhân. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng như là Đức Phật là ngài có ba cái pháp làm lợi, tức là lợi ích cho sự giác ngộ chính bản thân của ngài, rồi ngài làm lợi ích cho cái quyến thuộc, và ngài làm lợi ích cho chúng sinh. Thì ở đây chúng ta nói rằng là một người, một bậc chân nhân, mà trong cái nghĩa ở đây ngoại trừ không phải nói đến bậc thánh không, mà chỉ nói là những cái người mà có cái hành vi chân chánh đang hành theo giới định tuệ của Đức Phật, có một cái tri kiến chân chánh đúng đắn, thì vị đó được xem như là bậc chân nhân. Cho nên là cái vị đó không nghĩ rằng phải làm cái cách này cách kia để tạo cái tiếng cho đời người ta biết về mình, mà chỉ cần làm những cái gì, tức là vừa tu tập cho chính mình, vừa làm lợi ích cho đời. Cái sự cống hiến của các ngài, cái sự hy sinh của các ngài cũng đã để lại cái nguồn mà người ta có thể biết đến. Mà qua đó chúng ta thấy rằng cái lịch sử truyền thừa của Phật giáo, từ khi Đức Phật ngài mới giác ngộ với cội cây Bồ Đề hơn khoảng gần gọi là 26 thế kỷ, rồi cho đến các vị thánh giả đệ tử của Đức Phật trong cái thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Gautama, các ngài cũng đã tu tập, đã giác ngộ cũng lần lượt qua đi, nhưng mà các ngài đã để lại một cái lớn, cái kho tàng lớn, đó là cái sự thành tựu về pháp hành, pháp học hay là pháp thành. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng mà theo chúng tôi nghĩ rằng đối với các bậc chân nhân thì các ngài không cần mong muốn để lại, nhưng mà sự thật ra đó thì đời vẫn 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 biết đến các ngài. Và đối với một người mà muốn tìm được cái bậc chân nhân, chúng ta nghe danh thì chúng ta cũng phải biết đến cái điều đó, và chúng ta cũng tìm đến những cái điều đó. Bởi vì đến chúng ta tận tận mắt thấy và tận mắt thì chúng ta biết được những cái vị đó, thì có lẽ là chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều, như là một cái người mà chúng ta có trí gần gũi bậc chân nhân, chúng ta có học hỏi thì chúng ta có cái được cái sự lợi ích, cũng như là chúng ta có cái lưỡi để chúng ta nếm được cái hương vị của căn, hương vị của căn, thì cái lưỡi đó mới thật sự nếm được cái hương vị của căn như thế nào. Điều đó là cái sự lợi ích cho chính mình. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ. Bây giờ thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Thấy Thượng Tọa Tuệ Nguyền và Trần Kinh, còn thời gian còn lại nếu được để được tính tình của Tòa Thầy Nguyễn.
Dạ, xa thú, xa thú cũng là kính nhà truyền đến Thượng Tòa Pháp Tân, đã thảo lần đầu vừa rồi. Tiếp tiếp thì con xin được tỉnh Thượng Tòa Thầy Nguyễn, con không biết Thượng Tòa có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của Thượng Tọa Thượng Quyền rồi. Nói về bốn pháp ngày hôm nay học là thứ nhất là cái chú xứ ở thực học, thứ hai là thân cận bậc chân nhân, rồi thứ ba đó là có lập trường chân chánh, rồi thứ tư đó là đã có từng tạo phước, có nghĩa là đời chưa tạo phước. Thì giờ con muốn thỉnh Thượng Tọa Thượng Quyền quan hỷ thảo luận dùm. Có nhiều cái lập luận người ta cho rằng ở trong thời nay thì chỉ cần chọn một cái điều nào đó để mà mình tu cũng được rồi, không cần phải đủ bốn cái yếu tố đó. Thì theo như ý của Thượng Tọa Thượng Quyền thì nghĩ sao về vấn đề này, đối với bốn cái pháp này là phải thực hành nó liên kết với nhau, hay là chỉ chọn một trong bốn pháp hoặc là hai trong bốn pháp thôi. Con xin thỉnh ý của Thượng Tọa Thượng Quyền. Nam mô Bụt Thầy nha.
Nam mô Bụt Thầy nha. Nam mô Bụt Thầy nha. Nam mô Bụt Thầy nha. Giờ tôi thấy nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Lễ đến Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Pháp Đăng, Lễ Đức Pháp Tính, Lễ Đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện, kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Kính lễ đến sư phụ Từ Siêu. Phật tử nói thường thoại sư phụ đã ấp. Dạ, sư phụ cũng vào lại. Thì kính thưa Đại Đức Pháp Tính, quả thật thì bốn cái đề pháp này mà để nó mang đến cái gọi là cái pháp đa tác dụng hay là cái pháp tốt đẹp, thì ở đó chúng ta khó mà chúng ta nói, có thể rằng chúng ta chọn trong những pháp này pháp nọ để mà chúng ta tu. Bởi vì ở đây nó cũng mang tính tương tự đối với một chúng sinh. Nếu như mà chúng ta không có được một cái chút xíu thích hợp, được một cái sự thân cận các bậc chân nhân tự lập trường chân chánh vân vân, thì ở đó chúng ta có một cái chúng ta có một điều kiện thuận mới chúng ta mới tu tập đạt được các pháp thượng nhân. Bởi vì nếu mà một chút xíu mà không thích hợp với chúng ta thì chúng ta khó có thể mà đạt được một cái điều kiện thuận được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có thể nói rằng là nhiều khi nó không thuận duyên ở những nơi mà chúng ta không được cái về thực phẩm, hay là về trú xứ, về khí hậu, về thời tiết, hay là về như cả về một cái cơ sở hành vi của mình, tức là cái hành vi về lời nói hay là về hành động, nó mang tính tức là bị còn đóng khung. Thì ở đây chúng ta nói chung nhiều cái tình huống và hoàn cảnh, và có những nơi người ta cũng chẳng hạn như người ta không cho chúng ta tu tập, thì ở đó chính là chúng ta sẽ khó có thể nào mà phát huy được cái pháp nó mà để mà tiến hóa được. Còn ở đây chúng ta thấy nếu như một người mà thành tựu được bốn pháp này. Khi chúng ta có một trú xứ mà chúng ta cảm thấy hết sức là cần thiết, và cũng như là chúng ta có một cái, có một cái tâm mà khi mà chúng ta có thể thân cận được những cái người gần kề, mà ở người đó cũng có cái sự tu tập, có một cái kiến văn, có một kiến thức, có một cái hành vi tốt đẹp. Và rồi thì kính thưa quý vị, thì tự chúng ta có một lập trường, và sẵn cơ sở đó chúng ta phát huy được một cái, những cái điều tốt đẹp của chính mình. Và thật không thể nào mà chúng ta nói rằng là chúng ta bây giờ tự mình đành rằng là tự mình tu tập, tự mình đi trên con đường giác ngộ, không có ai có thể đi thay dẫn thế mình hay tu tập thế mình được, mà chính mình phải có một cái sự tự từng bước mình cất bước trên con đường tu tập, đó là giá trị tuyệt đối. Và không ai mà có thể giúp mình, có thể là tấn quá, và cũng không ai hại mình mà có thể mà là để chúng ta có thể mà mất đi một cái lập trường. Và chính cái lập trường đó cũng như là một cái chí nguyện, cũng như là một cái khẳng quyết của chúng ta. Không phải cái gì chúng ta cũng tin, không phải cái gì chúng ta cũng nghe, mà chúng ta tin có một trí tuệ, và ở đó chính là có những các cái bậc cao minh, có những người hiểu pháp, biết pháp, và những người có một cái sự tu tập tốt đẹp. Thì chúng ta gần kề như vậy lại trời, mà chúng ta được gặp lại trời, và chúng ta cũng như lần thai đời trước chúng ta đã có tạo thiện căn, lần thai đời trước chúng ta tạo nhiều cái thiện duyên. Chúng ta không thể nào tự có thể quyết định được, nó mang tính có những cái khách quan mà chúng ta không thể lựa chọn. Thì ở đó, nhưng dầu cho tình huống khách quan hay chủ quan như thế nào, nhưng kính thưa quý vị, dầu cho nếu như trường hợp mà cái điều kiện tốt như vậy, mà thầy bạn mình, xin lỗi, thầy mình hay hoặc những người có cái trách nhiệm mà người ta không cho phép mình, thì mình cũng có thể cố gắng, mình năn nỉ họ có thể là cố gắng ở đó, dầu cho đuổi cũng không đi, bởi vì ở đó cái thiện pháp của mình nó tấn quá. Còn ngược lại, ở những cái nơi mà nhiều khi cái chú xứ nó lại đầy đủ, nó có cái sự thích hợp này, nó có nhiều thứ lắm. Nhiều khi thích hợp về cái điều kiện vật chất, nhưng chưa chắc thích hợp về cái điều kiện tu tập, tạo cho ta có một cái sự dễ vui trong trong cái thiện pháp, tạo chúng ta có một cái sự thối hóa. Bởi vì chúng ta rơi vào cái hưởng thụ, chúng ta rơi vào một cái mà không có tích cực, mà đó tức là rơi vào cái lợi dưỡng. Hay là cái nơi mà trú xứ mà thiếu thốn quá nhiều, thì ở đó chúng ta cũng khó khăn mà để cái đời sống và về sức khỏe của mình mà được tốt đẹp. Cái gì cũng vậy, nó cũng có một cái trung lập, một cái trung đạo, mà từ cái chỗ đó để chúng ta mới có thể tiến tu, để chúng ta cũng mới có thể là tiến hóa trong cái Phật pháp được. Với Phật pháp này, nó không phải là một cái điều mà chúng ta đòi hỏi, mà chúng ta còn phải tùy cái cơ duyên của chính mình. Nhưng kính thưa quý vị, cái điều kiện ở đâu cũng vậy, nó cũng có một cái khó, nó cũng có một cái dễ, mà cái khó cái dễ đó mà làm sao thiện pháp chúng ta tăng trưởng khi tu tập, và chúng ta có thể trao đổi, chúng ta có thể có những nghi vấn gì, có thể thỉnh những cái vị thầy, những cái người mà chúng ta gọi là bề trên, hay hoặc là những sư huynh đệ mà có thể chia sẻ với nhau được, những hiền giả, những tôn giả mà chúng ta có thể chia sẻ được, đó chính là một điều tốt, đó chính là chúng ta được sự thân gần. Chứ còn không phải lúc nào mà chúng ta cũng tự cho mình sẽ vững bước ở trong con đường tu tập, nếu như chúng ta không có sự thọ trì vững chắc, nếu như chúng ta không có sự hiểu biết vững chắc về cái điều kiện, về một cái pháp học của mình, hay là về một kiến thức của mình, hay là về một cái ý niệm mà chúng ta cần tu. Phật pháp này thì không phải là một cái điều mà chúng ta thấy là học một hai ngày, hai ba ngày, hay là học cả suốt đời mà để chúng ta tu tập, mà chúng ta phải học những cái gì cần thiết, có những kiến thức, có những cái pháp cơ bản chúng ta phải hiểu, và như thế thì chúng ta có thể tiến tu được. Chứ thường thường quý vị không phải là cái nào cũng lấy, cái nào cũng chọn hết, pháp Phật đa môn, cho nên vì vậy chúng ta tìm cái pháp môn nào mà nó vừa thích, mà pháp môn nào là vừa thích với chính mình. Ở đó Phật 84.000 pháp môn, nhưng chỉ có 37 pháp môn là chúng ta phải lựa chọn một trong 37 pháp đó để chúng ta tu tập. thì như thế thì chúng ta mới có một sự chấm dứt đoạn khổ diệt khổ. Hay đơn giản nữa, chúng ta không có tiếng tu thì chúng ta có như cũng cho chúng ta cũng phải là chúng ta hành thập thiện hay là thập phúc thành tâm, hay chúng ta có thể là chúng ta làm các công đức thiện sự tùy theo cái duyên của mình. Còn nếu như chúng ta muốn tiến tu ở một cấp độ cao để thành tựu các pháp thượng nhân, thành tựu các kết quả lý tưởng giải thoát, thì chúng ta phải có, nó có những yếu tố và điều kiện chủ quan và khách quan được thuận duyên, thì như thế chúng ta mới tiến tu được. Thì kính thưa đại đức Pháp Tính cùng đại chúng, xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bố Thầy giá.
Dạ, sa thú con kính là tri ân đến là thượng tọa Thế Quyền đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của thượng tọa Thế Quyền cũng đã kết thúc buổi học của trường Đức Phật Bất Tha Thầm Mát. Ngày mai như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào room để được nghe thời thuyết giảng của thượng tọa Phật Tân. Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin kính đảnh lễ chư Tùng Đức Tăng. Kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm tri ân chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng đinh. Xin kính mời Phật tử Nhật Quỳnh.
Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con thành kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hậu pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Yeah.